新北两年发的。 Trung thu, chuẩn bị cho lễ Trung thu, nhưng mà bữa nay tổ chức Trung thu. Rồi, ok. Rồi, Phật tử đầu dây mình có nghe pháp không? Bữa nay là tiếp tục cái bài kinh Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm mà mới bị mà miss á, mới bị mất á, là mới bị nghe không có nổi đâu. Tại vì chính thầy biết cái bộ kinh này nó rất là cao, nó khó chứ không phải là dễ. Nên khi các vị nghe các vị chịu khó theo dõi tiếp tục. Chứ còn không là các vị vô giữa chừng là các vị sẽ mất cái đoạn, những cái đoạn bộ kinh mà nó là một bộ. Giống như các vị hồi xưa các vị coi phim Thần Điêu Đại Hiệp mà hồi giờ là đâu có bỏ lúc nào đó, đúng không? Tại mình thích thú nên mình coi gọi là từ đầu tới cuối đâu bỏ. Chứ không mình bỏ vô tự nhiên mình thấy cô Hoàng Dung gì đó, tự nhiên cổ bị hay là cái gì đó, cái Dương Quá gì đó bị gãy tay, không biết sao gãy tay hết à, phải không? Nên có vậy mình phải coi từ đầu tới cuối, coi chi tiết thì quả may à, chứ còn không thì mình không, mình bỏ ngang thì mình không biết nó tại sao nó xảy ra vân vân à, nên đó là thế gian pháp nó cũng còn tương đối mình có thể đoán được, nhưng mà xuất thế gian pháp á, nhiều khi có những cái bài kinh dạy cho mình nó có liên hệ kể với nhau hết á à, nếu mình bỏ quên cái tự nhiên cái mình miss đi thì chắc ngày hôm nay là Phật tử trên đầu dây là miss hơn nhiều đó, là chắc tại vì thằng bánh trung thu bữa nay trên Ohio tổ chức trung thu đây cho mấy cháu trên đó. Rồi quý vị đầu dây có gì thắc mắc không, có gì thắc mắc không chị muốn hỏi không? Rồi quý vị cứ vô nghe đầy đủ thì ok thì làm tới luôn. Trước khi vào cái bài tiếp tục cái bài thủ kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì có đôi lời trước hết thì cũng nhắn nhủ với Phật tử với các vị là tại vì đạo tràng của mình đây đang chuẩn bị dọn dẹp và xây dựng thêm các cái phòng ốc, bởi vì trong cuối năm nay có thể là đúng ngày 18 cho tới ngày 20 thì đạo tràng mình có một cái buổi lễ khánh thành tại cũng lâu quá rồi, cỡ như là cũng là 7 năm hơn rồi mình xây dựng mà mình chưa khánh thành, thì sẵn cái nhân dịp cho chúng ở đây thọ một số vị cho thọ đại giới nên thỉnh tại lần một lần mà đại giới đàn thì tam sư thất chứng nên phải cần tất cả tới 10 vị, nhất là 3 vị hòa thượng và 7 vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni gì cũng được hết, nên bây giờ số người số quý thầy thỉnh về cũng hơi đông nên thôi sẵn đó thôi thầy làm lễ khánh thành luôn, sẵn từ đó khởi cái ý thôi làm lễ khánh thành luôn, nên đạo tràng phải nói là rất là bận rộn, rồi cũng may là có thầy Linh Đạt về phụ cho với thầy trụ trì nên nó cũng đỡ được một phần nào cái vấn đề Phật sự ở ngay đạo tràng nhưng mà tuy nhiên cũng rất cần nhiều nhân lực để hỗ trợ để phụ bởi vì mình cần theo cái chương trình mà nội mật trong cái giáo hội Linh Sơn không á, tăng ni của thuộc giáo hội Linh Sơn không là cũng gần 50 người hơn chứ không ít. Đó, rồi cộng thêm quý thầy, thỉnh quý thầy bên ngoài nữa, quý hòa thượng bên ngoài nữa. Đó, nên phải nói rất là đông. Đó, nên phải cần phòng ốc, rồi cần nhân lực phụ để mà đưa đón, rồi vân vân. Thì sẵn đây thì thầy cũng kêu gọi tất cả quý anh chị Phật tử. Các vị biết rằng một cái ngôi chùa, cái gọi là cái hỷ sự lớn nhất của một ngôi chùa, tức là một cái đại sự là hoan hỷ lớn nhất của một ngôi chùa chính là cái buổi lễ khánh thành. Lễ khánh thành là đại hoan hỷ của một ngôi chùa. Tại vì khánh thành chùa chỉ khánh thành trong một lần trong cuộc đời của ngôi chùa thôi. Ví dụ chùa đó 100 năm đi nữa thì chỉ một lần khánh thành thôi. Nhưng mà trong chùa có thể tổ chức gọi là lễ vía này với lễ vía kia hàng năm tổ chức được. Nhưng mà khánh thành chỉ có một lần. Nên bởi vậy cái buổi lễ lễ nó cần phải được cái sự trang nghiêm, nó phải là trịnh trọng, nó phải tốt đẹp. Đó, nên phải nói là thầy cũng rất cần nhân lực. Nếu quý vị anh chị nào mà có khả năng, hay là có hay là mình không có khả năng, mình có bạn bè thì có thể là thầy mời mấy vị đó quan hệ đến giúp thầy một tay để phụ làm mấy cái ngôi nhà cư sĩ thi, rồi đại khái người thì bắt ống nước, người thì bắt điện đồ vân vân, hay insulation vân vân. Thì mấy bữa nay thì cũng có hai vợ chồng chú bối ở Louisiana lên, cũng hai vợ chồng cũng làm việc cũng khá, cho nên là chùa đạo tràng cũng nhờ cư chú giúp cũng nhiều. Thì rất là quý ở trong giờ phút này, những cái lúc mà chùa thật sự là cần thiết, cần cấp đó, để mà trang hoàng tốt đẹp cho cái ngôi già lam để chuẩn bị cho buổi lễ hạnh đó. Thì lý do cái nhiều khi quý vị không hiểu, quý vị nói tại sao mà chùa chưa có xong mà tại sao tổ chức lễ chi phải cực người này người kia người nọ. Thì sự thật phải đúng ra cái ngôi chùa mình là phải tổ chức khánh thành cách đây là 5 năm rồi, chứ không phải là tới bây giờ đâu. Đại khái là ngôi chùa đạo tràng của mình xây dựng hồi năm 2003 là bắt đầu, là 2003, 2004 gì đó là bắt đầu, rồi tới 2005 là bắt đầu thực thụ xây dựng, là phải tới năm 2000, cuối năm 2006 là coi như là gần xong rồi, tới đầu năm 2007. Trời, năm 2007 không thầy chủ tịch? Đó. Thì lúc đó là coi như là xong xuôi hết, tới chứ hoàn tất hết. Nhưng mà tại vì lúc đó phải là tài chính mình gọi là quá eo hẹp, chứ còn hơn nữa phải có một cái lớp, phải có một cái số tiền để trở lưu chứng. Nên bởi vậy thì không thể là thì dùng cái số tiền đó mà để khánh thành chùa được. Các bạn biết một lần khánh thành chùa gọi là chi phí, tốn phí ít cũng là từ gọi là 30 tới 40 ngàn, nội tiền vé máy bay vân vân. Nên cái số tiền nó rất là cao. Nhưng mà thì hiển nhiên thì chắc là quý thầy đến đây thì cố gắng là hy vọng rằng quý thầy trì cũng phụ cho đạo tràng. Sự thật thì trong cái vấn đề mà tài chánh thì nó cũng không đủ. Năm nay chùa mình tổ chức lễ quý kỵ hòa thượng, tại vì tới đơn vị của mình nên tổ chức lễ quý kỵ hòa thượng nhằm 18 tháng 1 dương lịch á, nên bắt buộc thì quý thầy đến mà sẵn đó rồi thôi có đại giới đàn luôn. Thì là quý thầy đến vậy rồi cũng phải có những cái buổi lễ trai tăng mà vân vân. Nên để chính như vậy mà thầy nghĩ chọn ngày đó, cái ngày quý kỵ hòa thượng cũng là cái cơ hội đó khánh thành đạo tràng luôn. Ra một đạo tràng là phải khánh thành sớm tại vì khi mà có cái chứng đức như hải, mà cái đức của đại chúng, đức quý hòa thượng, quý thầy, cái đạo tràng nó phát triển tốt lắm. Bây giờ thường cái ngày lễ khánh thành hầu như là các đạo tràng nào mà khánh thành đạo tràng đó rất là nhộn nhịp, mà phải nói là tại vì lo kỹ lắm á, chứ không phải thường đâu. Tại vì cái ngày đó mà ngày giống như là mình kêu là cái lễ mà của quý vị, mà cái lễ giống như là ăn tăng gia, hoặc là cái lễ mở tiệm gì đó, cái khai trương gì đó. Nên cái buổi ban đầu nó quan trọng lắm. Còn nhờ cái đức của quý hòa thượng đến, gọi là thường một cái nơi mà mình đến mình lập đạo tràng thì nó có những cái đại khái là cái thổ địa đó chưa hoàn toàn là thực thuộc, hay là họ gọi là quy mãn với Phật. Nên bây giờ cần phải có cái sự gọi là quan, hay là cái lễ là lễ khánh thành đó để cho nhờ cái đức của quý hòa thượng đến đây đông á, mình đại khái là lễ giống như tuyên bố cho cái thổ địa ở đây, cũng giống như quý chư thiên chư thần ở khắp nơi họ biết rằng đây là có già lam, có người gọi là thế gian trụ trì tam bảo, để cho họ biết và họ hộ trì nó mạnh hơn. Tuy rằng mấy cái sự việc nó không thí dụ như các vị ở thế gian, vì như mở cái tiệm thì nó bình thường, ai mở tiệm cũng được, thì mở tiệm ra cũng không cần phải làm lễ khai trương này kia, mình mở tiệm mà làm tốt thì người ta đến thôi. Mà tuy nhiên cái buổi lễ ban đầu nó cũng quan trọng, nếu như mà có cái sự gọi là mặt, hay là có những vị mà lớn tuổi, hay là danh ca nổi tiếng, hay là những vị mà famous đó họ đến cái thì đại khái là nó có cái tính cách nó tốt đẹp hơn, cái kiểu nó cũng giống vậy thôi. Thì hiển nhiên đạo tràng mình trong suốt mấy năm nay là tu hành rất là giỏi, nó rất là tinh tấn, thì chúng rất là tinh tấn, rất giỏi. Nhưng mà tuy nhiên cũng vẫn có những cái chướng, cũng phải có những cái ngoại ma ảnh hưởng như thường à, nhưng mà muốn trừ khử những cái đó thì nhiều khi cũng phải có cái nhờ cái đức của chư Tông Túc à, các ngài đến các ngài giống như ví dụ như cái nhà của mình á, mà mình ở đi nhưng mà có người mà cứ phá đến phá hoài, nhưng mà nếu mà có một cái người nào mà ship hay là người nào đại khái nổi tiếng đó hay là người nào mà có chức quyền đó họ đến họ nói thiệp vô trong cái ngôi nhà của mình thì tự nhiên những cái người phá đám họ cũng sợ à, cái kiểu nó cũng na ná giống giống vậy chứ không phải là không à, tại vì một cái đạo tràng nào lập ra cũng vậy, cũng phải có là thiên ma rồi đủ thứ hết rồi chư ma rồi nó cũng phá đủ kiểu hết đó, đủ dành đủ thứ hết đó. Đó nên cái việc đôi khi cũng nhờ cái đức của chư Tông Túc chứ phần sẽ là mình cũng gọi là thiệt thụ mình tuyên bố rằng cái đạo tràng nó gọi là này đạo tràng có mặt ở nơi này để cho tất cả chư thiên long mọi người đều chứng minh đó là qua cái sự cái đức của chư Tông Túc Ngũ Hòa Thượng thì đại khái như vậy. Nên thì kêu gọi tất cả các vị, nếu mà các vị có khả năng về phụ được thì phụ, có thể phụ nhân lực hay là tài lực cũng được, chỉ ý. Vì đạo tràng phải là chi phí rất rất không kém. Nhưng mà trước mặt cái sự việc trước mặt nhất là huynh đệ trong chúng trong đây đang gọi là người thì insulation, người thì nước đồ chuẩn bị cho cái những cái phòng ốc. Phải tính làm sao cho nó là tương tất à, khi mà thỉnh với thầy về thì sofa thì đại khái thầy gọi trước được gọi là thầy gọi trước được bao nhiêu vị hòa thượng vị thầy nào thì hầu như đều thầy đều hứa cả sẽ đến hết, còn một số thầy thì chưa có gọi, thầy mấy bữa nay cứ lo ống nước nó dập thầy nên mới vậy, thầy đang gọi là lo cái ống nước cho nó cho mấy cái móc gì ống nước, khi một cái phải đặt ống nước trước, ống nước nó không chảy rồi thì mình mới insulation được, mình mới đóng được, mới cứ không nó phải chờ mới tính thời bận, nên thầy chưa có chuẩn bị ấy, chuẩn bị để gọi thêm với thầy, nhưng mà rảnh rảnh thì gọi với hòa thượng với thầy, cũng như thầy thì sofa với thầy đều đồng ý, bởi vì sự thật cái tháng đó nó cũng ok, là tại chuẩn bị tới Tết thôi, 3 tuần sau đó là Tết, nên mình tổ chức trước. Nên bây giờ nó cũng ok, cũng thoải mái cho quý thầy, nên quý thầy cũng hứa cả, sư pha hứa cả cũng trên cũng 15 vị rồi đó, mình đó là mấy quý thầy ngoài đó, chứ chưa trong giáo hội, trong giáo hội còn nữa, thì đại khái giáo hội nhất là quý thầy bên Âu Châu, từ Anh, Bỉ, Thụy Sĩ, rồi tại vì chánh yếu là đạo tràng của mình, chánh yếu gốc là tổ đình nằm bên Pháp, nên bởi vậy nên quý huynh đệ bên đó về hơi đông, nếu mà thời giờ thì là cho phép đó thì có thể quý vị ta về hơi đông, thì hiển nhiên thì qua đây thì hiển nhiên nó tùy theo mà sự thật chùa mình đây thì là con cá này nó thiếu nước thì cái này không phải ở đời nói gì cái gì đó thiếu máu vậy đó thì đó thì đại khái cũng thiếu thốn, nên bởi vậy thì chắc hy vọng quý hòa thượng hay là mình có làm gì nó không có được chu đáo lắm thì chắc quý ngài cũng hoan hỷ tha thứ cho. Thì các vị biết là cái vai trò các vị trong gia đình thì các vị biết là làm cha làm mẹ thì nó cực, phải làm sao tính tâm tất, không phải tính chỉ có ăn ngày nào tính ngày đó mà phải tính trước, làm sao chúng đây cũng vậy thầy cũng phải tính cái vấn đề đó, nuôi chúng thì hiển nhiên nó cực chứ nó là nó đơn giản thì sao cho chúng tâm tất tu tập cho nó tốt. Thì đại khái kêu gọi các vị, nếu mà các vị có khả năng giúp được thì các vị có thể bay về đây phụ với thầy xây dựng nhiều lắm. Nếu mà cái nhân lực mà đông thì thầy xây dựng gọi là theo cái chương trình nó đẹp hơn, nó sẽ tốt đẹp hơn. Thí dụ không phải là chỉ lo bên nhà cư sĩ không mà có thể lo đạo tràng, lo cái gì đó, cái sân trước đài Quán Âm nè, thiếu nhân lực nên thầy không thấy được. Thì không có, thì cứ dồn do lo cái vấn đề nào mà về cái chỗ ăn ở nghỉ ngơi của quý thầy trước rồi sau đó là mới tại vì thỉnh quý thầy thì như có chỗ ăn ở chứ còn không á mình tốn tiền hotel còn chết nữa. Khái nó có nhiều cái cũng tính nhức đầu lắm, khi mà khởi sự tới cái này thầy cũng nhiều khi đang khuya mà dịch mình ngồi dậy cái hết cha không biết tại sao mình xí soạn mình tính thêm chuyện này chi cho nó nhức đầu rồi ngồi cái nó cứ băn khoăn nghĩ hoài không biết làm sao đây rồi thức tới sáng luôn phải tính làm sao cho nó chu toàn, bởi vì cái vai trò của mình nó không phải ấy, nói mình làm đại được. Đại khái như thầy nói, như thí dụ như mình ở trong rừng, mình ở một mình thì nó khác, thì khỏi cần cái gì hết. Còn bây giờ có đạo tràng, có chúng thì hiển nhiên nó phải theo cái quy củ, phải theo cái đường lối của một ngôi chùa, của một cái tu viện. Có làm lễ thỉnh tăng, rồi lễ cung an chức sự, rồi lễ thỉnh, rồi đại khái, rồi sái tịnh, rồi đủ thứ đó. Nó phải làm đủ thứ đó. Còn như cái kiểu mà tu gọi là như là cái kiểu mà tu mà du phương thì phải re, đến chỗ nào tập cho đó. Nhưng mà những cái người mà tu du phương đó phải thật là giỏi. Chứ còn mình mà không giỏi, mình vô chùa nào đó mà mình ở mà mình không biết thuyết pháp, mình không nói không được, hay là đủ thứ hết, và người ta cũng đuổi mình bây giờ. Nó cũng khó lắm, các chùa tự bây giờ nó cũng khó, không phải đơn giản. Không phải tuy rằng tăng ni đó là cũng là con của Phật đó, nhưng mà nhiều khi con Phật cũng không có hòa thuận, đủ thứ đó, nó cũng khó cái đó. Mà cũng không trách được, tại vì nó cũng trong cái thế hệ này, trong cái giai đoạn này nó đủ thứ trồng rắn lộn xộn hết rồi. Nên chính cái đó rồi các chùa cũng phải cẩn thận, tại vì tạo dựng một ngôi chùa rất là khó. Các vị biết có nhiều vị cả 10 năm, 20 năm mới được một cái đạo tràng, nhưng mà trong cái tích tắc một cái rồi là nó cũng bay luôn, qua những cái sự gọi là đại khái là không khéo giữ là cũng rớt, nó cũng bậy hết. Mà cái xã hội kinh tế bây giờ nó cũng khó khăn, mà con người nó cũng ác, đủ thứ ác họ tạo đủ thứ kiểu. Bởi vậy người ta nói là Phật cao một gì đó, một ly kia ma cao một trượng, đó là cái chỗ đó. Họ đủ thứ đủ cách để họ phá kiểu này phá kiểu kia, để cho cái đạo tràng nó không đứng vững được, rồi thế này vào trong tháp cũng được. Có một đạo tràng mà thầy biết cũng vậy đó, trụ trì gọi là ngày cái làm lên tới hòa thượng rồi đó nha, gọi là chỉ không có bao lâu hết đó, gọi là cả 30 năm trời gây dựng cái đạo tràng đó. Nhưng mà nó khiến làm sao mà chỉ có sơ hở chút xíu thôi, cũng mấy vị tăng ni, rồi mà phải tăng ni trong giáo hội, rồi thấy quý cô là quý thầy mà xuất gia đó không có chỗ ở, rồi nó đưa về ở rồi cái nó phá hư đó rồi. Có nhiều đạo tràng bây giờ nó bị cái vụ đó. Nhiều khi nó khổ lắm, nó rồng rắn đủ thứ hết. Có người cũng thật sự tốt, mà cũng có người cũng thật sự phá nữa. Nên nó cũng khó. Cứ mỗi lần mà một ngôi chùa mà thỉnh một vị thầy đến hay một vị cô đến, sau đó rồi cái là chừng vài tháng hay một hai năm sau, cái là có ngôi chùa kế bên. Mà chùa kế bên không nói gì, kế bên rồi lại. Tại khi mà ra lập chùa đó, ví dụ như các vị, nhất là các vị để ý là chúng tăng cũng vậy. Nhiều khi mà bỏ đạo tràng mà đi cũng vậy, không bao giờ mà nói tốt đạo tràng được. Nếu nói tốt đạo tràng, ai mà gọi là ai mà ủng hộ thì phải nói cái kiểu này, nói kiểu kia, rồi ư cha nó cũng mệt cái đó. Thì người ta mới ủng hộ, hay là người ta mới chấp nhận cho cái sự gọi là ra đi của mình, hay là cái sự tách biệt của mình. Nên nó lủng củng, nhiều khi nó cũng bị ảnh hưởng cái đó. Nên cũng khó, phải nói cũng khó. Bởi vì phải trong ngoài thì phải khéo, chứ không khéo bên trong thì tốt, mà bên ngoài không tốt cũng không được, mà bên ngoài tốt mà bên trong không tốt cũng không được luôn nữa. Giữa đầu tràng nó hơi khó, không phải giống như hồi xưa thì về thời mà trước á, tăng ni kỹ lưỡng, có giáo điều nó rõ ràng, hay là có cái vị hòa thượng mà chưa là dám tăng á, mấy thầy dám tăng, thì lúc đó quý tăng ni không có lộn xộn được, không dám lộn xộn. Tại vì lộn xộn là bị tịch thu áo liền, tức là bị lấy y lại. Nên bởi vậy tăng ni không dám lộn xộn được. Nó có cái quy củ đó. Còn bây giờ không có. Mạnh ai nấy lập chùa, mạnh ai nấy gọi là tạo dựng đạo tràng. Mà nhiều khi Phật tử mình nó phải nói là cái đường lối Phật pháp của mình, đường lối mà đạo Phật của mình nó khác với đạo Công giáo. Đạo Công giáo nó có cái hệ thống, nên không có thể xen tạp bậy bại vô được. Còn bây giờ ai gọi là đường hướng của nhiều người cũng nghĩ rằng giờ tạo dựng ngôi chùa rồi nó ổn, hy vọng rằng nhờ cái đức của quý hòa thượng đến thì nó an cái làm an tăng độ chúng nó dễ. Đại khái nên bây giờ thôi sẵn đó làm lễ khánh thành luôn cho nó tốt. Thì kêu gọi quý vị có cơ hội được rảnh được lúc nào đó đến phụ với thầy, còn không tại lắm thì cũng là cái ngày ngày lễ Thánh Thành đó là từ 18 tới tháng 1 tới 20 tới tháng 1, ráng làm sao để qua đây phụ với thầy cũng được, tại vì thầy cũng cần những nhân lực đưa đón quý thầy các ôn các ngày đến, hoặc là nấu ăn, hoặc là lo cho quý thầy đó ở xa đến, thì rất là cần. Hiển nhiên hiện tại thì thầy cần rồi, thầy cần số người đến phụ để xây dựng đạo tràng đó, thì các vị cô thôi, các vị chức dùm từ 18 tháng tới 20 tháng 1, đó là cái ngày lễ. 18 tháng 1 là lễ quý kỵ hòa thượng của mình, tức là sư tổ các vị và dương lịch á. Còn ngày 19 là ngày đại lễ khánh thành đó, rồi ngày 20 là ngày thọ đại giới cho các vị. Thường một lần mà đại giới đàn mà mở hầu như là rất là nhiều các chùa gửi tăng ni đến để thọ giới đó, nhưng mà tùy, tại vì thầy cũng không dám công bố lớn quá, tại công bố lớn quá rồi quý thầy quý cô về đây mình không có chỗ. Chứ sự thật đúng ra là phải nói là gửi thơ hết tất cả các chùa để mà quý thầy quý cô ở các chùa mà cho đệ tử mình mà thọ giới đó, mà sư tử đó nó có nhiều gọi là đại giới đàn lên tới cả 100, 300, cả ngàn người như vậy đó. Mà ở Việt Nam thì họ tổ chức được, chứ mình đây mình tổ chức không nổi, còn mình gọi là rất mồng tơi nên bởi vậy nó cũng thì không gặp mắm. Thì đó, thì coi quý vị người nào giỏi gì mà móng tay cũng được, làm nail cũng được, đến đây gọi là vũ, chứ thầy làm cái gì đó, thầy làm cái bàn móng tay ở ngay chỗ trước cổng đó, ai vô được liền, nghĩa là giũa cho, nghĩa là móng tay đó thì cũng gọi là tạo gì đó gây quỷ cũng được, có lý nha. Cái này thiện nhân với cô Diệu gì Diệu Hiền, kỳ này phải qua nha, một người một cổng một bên, người cổng trước người cổng sau. Ok rồi, quý vị bắt đầu vô cái buổi học hôm nay. Ngoài ra quý vị có cái gì thắc mắc không thì quý vị cứ hỏi.
18 là khánh thành này.
Không, 18 là lễ quý kỵ hòa thượng, tức là lễ giỗ á, giỗ ông cụ á, tức là sư phụ của thầy đó. Rồi ngày 19 á, đúng ra 19 là đại giới đàn, nhưng mà tại vì chùa chưa khánh thành thì đại giới đàn thì nó không nên, nên thầy phải đổi ngược lại. 19 là ngày thứ bảy đó, đó là lễ khánh thành. Rồi 20 là lễ đại giới đàn cho mấy cô ở đây. Tại đúng ra là mấy cô, đúng ra là thường các vị từ khi xuất gia cho khi thọ đại giới thường á, mà có đầy đủ cơ hội hoặc là cái người tinh tấn tu đó thì khoảng chừng 4 năm, thường trung bình 4 năm, 6 năm chứ, 4 năm, 2 năm sa di, rồi 2 năm thức samani, rồi sau đó mới là thọ đại giới, tức là khoảng 4 năm 5 năm. Thì chúng ở đây cũng khoảng đó hay là hơn, có mấy vị cũng gần 10 năm rồi. Nhưng mà bởi vì thì hiển nhiên khả năng của chúng ở đây thì không hẳn là có khả năng đó, nhưng mà bởi vì muốn trợ duyên cho các cô các thầy đây để có cái sự thắng duyên tu tập đó, nên nhưng mà để coi có còn cái phẩm hạnh của các vị nữa. Còn từ đây cho tới lúc mà làm lễ còn 3 tháng mấy, thì theo chương trình mà lễ mà kêu là đại giới đàn hay là thọ đại giới đó, thì tất cả tăng ni đều phải học hết. Thường khi hồi xưa lúc hòa thượng Hữu Vân đó, mà ngài mở giới đàn ngài báo trước 2 tháng trời, nhưng mà chúng phải về học gọi là 53 ngày phải học ở tại trụ xứ đó phải học, chứ không phải là ai gửi đến cũng vậy, cũng phải tới đó học, sau đó những thành phần đó mới được gọi là thọ giới. Mà các vị biết ở Trung Quốc một lần đại giới đàn như vậy cả ngàn người luôn. Các vị mà đọc cái về cái Hư Vân Niên Phổ nói vậy, hay là Hư Vân Hành Trạng nói về cái cuộc đời của ngài, ngài có nói về cái vấn đề mà ở cái chùa Vân Môn đó, thì cái giới đàn mà là cũng lớn lắm, ngài không có tuyên bố, nhưng mà người này nói người kia, thì họ đến cái chỗ Vân Môn cũng rất là đông, nó đến nỗi mà tăng ni các vị biết tăng ni mà họ đến họ tu tập ở khi mà họ thọ đại giới họ chỉ ăn cháo thôi chứ không được ăn cơm. Hồi thời lúc mà tổ Hư Vân họ đến đó ăn cháo mà nhiều khi không có mà ăn luôn. Nhưng mà kết cục sau này họ toàn là những người gọi là thạc đức không, những người rất là giỏi. Nhờ người ta ăn cháo mà người ta giỏi, còn mình ăn cơm ăn sung sướng quá nên mới kết cục tu không được cái gì giỏi hết. Thế còn càng cực càng khổ, bởi vì cái người tu càng phải tri túc, biết đủ hay là biết cái vấn đề ăn mặc đồ nó phải giảm thiểu. Thế còn mình ăn mặc đầy đủ quá đi nên bây giờ mình khó tu, rất là khó tu. Tại sao vậy? Rồi vậy chú hiểu rồi không? 20 là ngày lễ Đại Giới Đàn, 19 là ngày thứ bảy, đó là khánh thành của đạo tràng mình ở đây. Đại khái vậy. Không thì cứ các vị có gì thắc mắc thì các vị cứ hỏi, thì bên đây ngày thứ bảy mà. Rồi sau đó
con hỏi đây này, con hai câu hỏi. Hỏi thứ nhất thì con nói người đó con muốn gặp quý thầy thí chủ hút thuốc lá. Con thì phá tiền nào bây giờ gọi
tôi ghi nặng đây. Rồi
bây giờ con thấy đây này, bây giờ đó con thưa thầy, con thứ nhất là như vậy là chư thầy được hút thuốc lá hay không? Cái thứ nhất là thuốc lá, khi hút thuốc lá thì nên hút lén lút hay là như thế nào? Tôi thấy đường mặt ra ngoài đó là cái duy nhất. Cái câu thứ hai là có một vị thầy, hai vị thầy mà con gặp, nhưng mà từ ở cái chùa này chẳng hạn như ở địa điểm này đi qua một địa điểm khác, phố khác, chưa có thể là trong một địa bàn nhưng chưa ra một địa bàn nữa, mặc thường phục, mặc thường phục áo nhiều đồ bình thường như con mặc anh bình thường như vậy, thì con thơ như vậy là có phạm những cái dưới luật gì không, và những người ra làm như vậy là đúng hay không?
Như là Phật, chú hỏi với cái vị đầu dây có nghe rõ hay không? Thì chú hỏi với câu thứ nhất là người tu được phép hút thuốc hay không? Nếu mà hút thuốc như vậy có nên hút gọi là lộ liễu ra hay là nên lén lút? Cái thứ hai nữa là những người tu mà chú đã thấy được, có những vị đã là một vị tu sĩ nhưng mà khi đi ra ngoài đường đại khái mặc những cái đồ gọi là thường phục giống như người bình thường, như vậy có đúng lực hay không? Thì cái câu hỏi đó thì nó cũng rất là chí lý, mà hầu như là đa số các vị cũng thấy nó chưa đúng. Khi mà mình hỏi quý thầy thì quý thầy cũng nói một cái câu thì cũng hơi khó trả lời, tại vì cái trong cái giới luật Phật dạy á, mà thầy cũng biết là của người tu đó, thì Phật không có dạy, không có nói về cái vấn đề cấm hút thuốc, nhưng mà có nói là cấm uống rượu thì có, nhưng mà không có cấm hút thuốc. Thì quý thầy cũng nói rằng trong giới luật là không có cấm cái đó thì tôi đâu có phạm đâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tuy rằng là nó là không phạm, nhưng mà đối với cái người cư sĩ tại gia đó thì người xuất gia phải có một cái gì nó phải trội hơn họ thì họ mới kính đó. Nhưng mà đối với quý thầy nó cũng khó, đa số mà các vị biết hút thuốc nó cũng là nó thành cái bệnh kiềng, không hút cũng như chính chú là chú thầy bói, chú cũng khẳng định rằng chú là cái người gọi là cũng là ghiền thứ thiệt rồi, tức là nó dính vô trong thuốc rồi là nó ghiền. Thì sự cái đó nói cho đúng, cái người tu không nên hút thuốc. Thì cũng có một cái sự việc mà thầy biết cái vấn đề, có một vị thầy thì cũng hút thuốc, và một số Phật tử nói, thì quý thầy cũng nói cái câu cũng tội, cũng nói mà sự thật nó như vậy thì mình cũng biết, nhưng mà theo cá nhân thì mình tin một vị thầy nói thật cái vấn đề đó. Thì nói là một lần mà thầy làm một cái gì hay là có một cái chương trình gì, thí dụ thầy làm một cái đề án gì hay là một cái bài giảng gì cho Phật tử đông á, mà thầy công nhận thầy khi mà thầy hút thuốc á thì tự nhiên nó cái tinh thần nó ra, nó ra, tức là những cái ý nghĩ nó trào ra được đó. Nên bởi vậy thầy thường hút thuốc đó. Thì mình cũng thấy có nhiều người mà mình thấy những người mà nổi tiếng đó, họ là những vị thi sĩ hay là những vị ấy, hầu như là đa số là chơi hút thuốc không à. Tại vì họ trầm ngâm hay là đưa hồn theo thuốc, sao đó không biết sao mà nó lòi ra mấy cái đó, không hiểu. Thì mình biết rằng ở trong cái thuốc nó có chất nicotine, chính cái chất đó có thể nó cũng ảnh hưởng cái bộ não, tuy nhiên nó cũng hại cho cái sức khỏe về cái mặt khác. Thì mình thầy thì cũng không biết làm sao, thầy không có hút thuốc nên không biết cái vấn đề đó như thế nào. Nhưng mà nó ghiền thì ghiền thật thì có. Thầy nhớ hồi năm 80-81 thầy bên đảo, năm 81 thầy bên đảo thầy cũng bắt trước. Từ cái bắt trước học lụm, cũng lụm giấy nhũi, giấy nhũi là các bạn biết rồi, tức là người ta thuốc hút ra dục, còn phân chót có mình lụm mà mình gối lại mình hút. Nhưng mà sau đó nó tùy theo, có người bỏ được, có người bỏ không được. Thầy thì bỏ cái rụp sau khi qua Mỹ thì chỉ cần nhớ lại cái nhớ lại là ông thân thầy chưa bao giờ biết hút thuốc mà cũng không biết uống rượu nữa, thì tự đó thì bỏ luôn à. Đó, nhưng mà có người bỏ được, có người bỏ không được. Đó, nhưng mà nói về theo cái giới luật của Phật dạy thì sự thật trong cái giới luật không có dạy cái vấn đề mà cấm hút thuốc. Nhưng mà tuy nhiên có cấm uống rượu, lý do là tại vì sợ. Thứ nhất, nói trên đúng theo cái quan điểm của thầy, sự thật thì cái người tu không nên hút. Thứ nhất, tại sao người tu không nên hút thuốc? Tại vì tất cả những cái gì của cái người tu đều do người cư sĩ người ta hộ trì. Từ cái ăn, cái mặc, cái ở vân vân do Phật tử hộ trì. Mà bây giờ Phật tử đâu có chịu mà hộ trì cho một người tu mà để mà hại cái người tu đó cái sức khỏe nó yếu kém, đúng không? Thì mình muốn rằng giúp cho cái người tu đó gọi là có sự khỏe mạnh. Thì các vị biết mà cái thuốc thì nó ảnh hưởng phổi, nó ảnh hưởng chứ phải không? Nhưng mà tuy nhiên nếu một vị thầy dùng cái thuốc đó mà để mà làm bài hay là giảng một cái bài pháp nó giỏi hay thì sự thật cái sự hút thuốc đó nó cũng giá trị. Chứ không phải là không. Đó, nhưng mà mình phải sử dụng cho đúng. Nhưng mà nếu mình dùng cái đó mà nó giống như cái ghiền rồi thì cái làm chặt rồi. Câu mà thầy trụ trì đi thì nói câu rất là chí lý. Một điếu thuốc là một cái gì? Một cái đinh. Cái đinh đóng vô hòm rồi. Tức là chuẩn bị làm cái dáng rồi. Cái một điếu thuốc là đóng để chuẩn bị là leo vô luôn. Mà sự thật hồi xưa lúc mà thầy học ở trong đại học á, khi mà thầy đến dự những cái buổi gọi là ở những cái trường mà y khoa rồi đó. Đó, thì nó đưa cho mình coi cái phổi của cái người mà hút thuốc với người không hút thuốc nó khác xa một trường một vực luôn. Mà nó ghê lắm, rất là ghê. Tại vì cái phổi của mình nó có những cái túi nhỏ trong đó mà thuốc vô là nó làm cái túi nó hư, nó bể hay là nó hư hay là nó bị ung thư đủ thứ hết. Đó, nhưng mà cái đó thì tùy theo mỗi thầy, nhưng mà nếu cái nhìn của thầy thì sự thật thì tu không nên hút thuốc. Ngoại trừ vị thầy đó ok muốn gọi là tự đi làm hay làm sao làm, nhưng mà khi mình tự đi làm cái kiểu đó nó cũng trật luôn nữa rồi. Tại vì khi mình tự đi làm ra tiền, tại sao Phật phải bắt người tu sĩ sẽ đi khất thực? Là bởi vì muốn cho mình nhớ rằng là mình còn thiếu, mình còn nợ đàn na tính thí, nên mình phải ráng cố gắng mà mình tu, ráng cố gắng mình để giải thoát, để giúp cho họ. Còn nếu mình tự tạo ra tiền, nhiều khi mình dễ đãi, tới giờ mình không công phu. Tại mệt quá đi làm, mệt quá về, tới giờ đó là sao công phu. Đại khái như vậy. Rồi cái câu thứ đó là theo cái nhìn của thầy thôi. Còn cái vấn đề cái câu mà nhiều thầy nói bây giờ chẳng thà tôi hút mà tôi hút gọi là lộ liễu còn hơn là tôi lén lút. Cái lén lút đó nó không đúng nói với người tu. Thì giờ tôi hút lộ liễu các vị chịu thôi thì các bạn không phải chịu. Thì hiển nhiên so với cái người mà hút lén lút với người hút lộ liễu thì nó cũng có cái hay mà nó cũng có cái dở. Nó cũng tùy. Đối với cái sự tu tập thì nó cần cái sự chân thật. Nhưng mà cái sự chân thật có nhiều khi nó bị ảnh hưởng Phật tử. Phật tử thấy một ông thầy tu mà cứ cầm cái điếu thuốc phì phà đó thì làm sao còn nó nữa. Phục còn sao nữa mà nghe. Mà cái aspect bên ngoài nó rất quan trọng, tức là cái sự mà đối diện mà để mà cái lần đầu tiên mình đến mình gặp mặt người đó nó có cảm tình rồi thì mình nói họ mới nghe. Bởi vì người tu có cái tướng là lý do đó, không phải có cái tướng hoài nghi nữa. Mà khi mà họ cảm thấy họ có cái mến rồi thì họ mới chịu nghe. Họ mới chịu lắng nghe, chứ còn không trong đầu họ bị mắc kẹt vô cái đó thì mình nói cái gì họ không nghe nổi. Cho nên bởi vậy cái người tu thật sự cũng phải cần có cái tướng đó, thì nên nhiều khi trước mặt Phật tử cũng không nên hút. Hút vậy nó cũng không tốt. Nếu mà đợi mà tới trước mặt Phật tử mà hút luôn thì phải nói người đó quá ghiền rồi. Mà bây giờ mà hút thuốc mà kêu không ghiền thì cũng không được. Không biết nó ghiền tại trong đó nó có chắc mà ai cũng biết như vậy. Nên sự thật nói tóm lại tốt nhất là người tu không nên hút thuốc, 100% không nên hút thuốc. Rồi cái thứ hai mà chú nói trường hợp là cái người tu mà họ mặc đồ sơ tin, đó cụ dân sự đó mà đi ngổn ngang vậy đó, sự thật nó cũng không đúng. Tại trong kinh Phật cũng có nói rằng cái tướng, cái từ cái áo, cái quần, cái sự trang trí bên ngoài của cái sự mà y phục của cái người tu phải khác với cái người thầy tục. Để cho cái sự lý do hay lắm, nhờ khác như vậy mình không có làm chuyện quờ quạng được. Chứ còn nếu mà mình bây giờ thế hệ bây giờ ai cũng cạo cái đầu trọc được hết, rồi mặc đồ sa vin đâu biết người nào người tu. Nên bây giờ hòa thượng sư phụ thầy hay lắm, là để cho mấy ông mỗi ông một chấm hai chấm trên đầu rồi là dù mày có cạo đầu đi nữa người ta cũng biết mày là tu. Để ý coi không, nhưng mà đệ tử thầy đây chưa, bữa nào thầy hay chấm hết để làm dấu hết để không đi lạc. Chứ sự thật là cái điều ở trên đầu nó quan trọng lắm. Ít nhất cạo cái đầu rồi mặc đồ sơ vi người ta nhìn vô người ta thấy là người ta biết đây là ông người tu, nên bây giờ cũng không được. Nhưng mà đúng ra là không được phép. Nhưng mà nhiều khi quý thầy đại khái thì có nhiều thầy biết cái vấn đề đó. đó, nhất là mấy thầy vẫn còn đi làm nên vẫn còn mặc đồ quần áo shopping rồi như thường, rồi cũng đi làm rồi đi về cũng ở chùa. Nhưng mà đa số những người đi làm, mấy thầy đi làm mà thầy biết, thầy biết rõ một cái chùa mà đa số đi làm hết á, tất cả những chi phí trong chùa là do quý thầy đó làm hết, tức là tiền bạc của họ làm bao nhiêu á, họ không có giữ riêng mà bỏ vô chùa mà xây dựng cái đạo tràng. Thầy biết, các vị biết cái đạo tràng đó nếu mà nhìn vô gọi là theo thầy estimate là khoảng cũng là 2-3 triệu bạc. Thầy quý thầy không à, giỏi lắm mà mấy thầy giỏi lắm, quê tội lắm cả, quê đi làm à, đi làm ca ba không à, tức là bắt đầu chiều bắt đầu đi làm, lúc mà người ta nghỉ việc à, mấy thầy đi đại khái đi hút bụi rồi mấy cái văn phòng rồi đó đó, mà suốt từ năm này qua năm kia như vậy đó, mà có tiền bao nhiêu bỏ vô xây dựng đạo tràng hết đó. Thì tạo đạo tràng thì căn bản mới đầu là quý thầy tạo đạo tràng trong gia đình tu thôi, nhưng mà bữa nó đẹp mà nó tốt thì Phật tử bắt đầu dẫn thân vô đó. Thì trường hợp quý thầy đó nên quý thầy mặc đồ riết ai cũng biết, lần mà đi ra ngoài hầu như là quý thầy mặc đồ shopping không. Nhưng mà sự thật các khi đi làm như vậy nó cũng không tốt, dù rằng có lập đạo tràng đi nữa mà chính cái sự hiển nhiên nói về Bồ Tát hạnh này nó ok. Bồ Tát hạnh là phải nói là hy sinh cái thân mình đi làm, nếu mà mình lấy cái đó mà mình hưởng thụ cho chính mình thì cái đó nó là không phải rồi, là dân thường rồi. Còn người tu thì họ làm cái đó rồi, nhưng mà họ tạo cái đạo tràng cho Phật tử quy hướng về thì nó nhìn về một mặt thì nó cũng được, không được, nhưng mà nó sự thật nó cũng không tốt lắm à. Nên ấy bởi vậy nói là cái người khất sĩ, cái người mà Devarada đó, tiểu thừa đó, thì họ không bao giờ họ mặc cái đồ shopping được hết á, tại họ mặc cái xà rông nó quen rồi đó, nên với vậy họ đi đâu họ cũng phải mặc cái y dấn hết thì nó đỡ rồi, nên nó khác với bên đại thừa. Đại thừa đa số quý thầy đại thừa mới mặc cái đồ shopping, tại vì mấy thầy đi làm rồi riết cái nó quen rồi cái là cứ hay mặc cái đồ shopping đó. Mà cái người rồi những vị mà các vị để ý đi, những vị thầy mà đi ra mà mình biết á, mấy vị này là những người tu mà đi mặc đồ shopping thì đa số là mấy vị đó đi làm thì họ mặc đồ shopping. Còn nếu mà họ đi đâu mà họ vẫn giữ cái đồ shopping họ mặc á thì cái đó họ không đúng. Nhưng mà sự thật đúng hay không cũng do trọng tâm họ, cái quan trọng trong tâm. Hiển nhiên trên hình tướng thì hiển nhiên nó phải bị nhân quả thôi. Nếu mà mặc đồ cái kiểu đó mình lén lút hay là mình làm những cái việc gì đi nữa mà thế gian người ta thấy thì người ta không nể mình, đó là mình bị cái quả người ta không nể mình thôi. Tại vì ở trong nhà Phật của mình vậy, tất cả là mình tu mình chứng, ai tu nấy chứng, ai tu ai ăn nấy no, người nào làm nhân nào thì bị quả đó. Nhưng mà tuy nhiên thì hy vọng rằng các vị gặp những vị thầy đó thì cũng không nên phiền não, không nên giận dữ. Tại vì cái trình độ tâm linh của họ thì chỉ có tới đó thôi. Họ biết như đó thì họ làm như đó. Mà mình hiểu trong cái luật nhân quả Phật dạy, đối với một vị tăng như vậy cứ kính đi, không có chết chóc gì hết á. Tại vì khi mình khởi cái tâm mà mình bực bội, mình thấy sao ông thầy làm như vậy vậy đó, thì ngay đó mà lỡ thì nó ngay đó mình chết thôi á. Thì ngay trong đó không tốt cho mình rồi. À, tại vì mình tu cho mình chứ không phải tu cho ông thầy đó. Nhưng mà hiển nhiên có những người có cái máu gọi là có cái tâm mà thương đạo tràng, thương Phật đó, mà khi mà thấy cái cảnh đó thì buồn, nhiều khi buồn nín không được rồi nói ra. Nhưng mà sự thật cái đó phải cẩn thận. Cái trình độ, thí dụ như vị thầy đó sai thì hiển nhiên có vị thầy lớn hơn hay là sư phụ của vị đó sẽ có chịu trách nhiệm, sẽ dạy dỗ hướng dẫn người đó. Còn mình thì không nghe mọi sự việc gì nó đều có cái sự thật á, như thầy nói kỳ trước á, thầy dạy cho đại chúng hay là trong cái các vị gốc rễ thì các vị sẽ thấy trong kinh, cái người có tu thì không bao giờ thấy lỗi ở bên ngoài, thấy lỗi thế gian, mà luôn luôn tự thấy mình. Tức là sao? Tức là khi mà một sự việc gì nó xảy ra đều dạy cho mình một cái gì đó. Đây là thầy nói về cái người tu nha. Người tu tức là khi mà các vị mà để ý cho những cái mà họ gần đến chỗ giác ngộ, hầu như tất cả những chuyện gì nó đang xảy ra trước mặt họ, họ quay về tâm linh hết, họ quay về họ kiểm điểm trong tâm họ đó. Mà khi kiểm điểm trong tâm họ, họ còn một cái tâm, chỉ cần khởi một cái tâm nó khó chịu, hay khởi một cái tâm phân biệt, hay khởi một cái tâm gọi là tham lam, sân hận, si mê, hay là ngã mạn vân vân, thì tự họ phải xử lý. Tại vì họ biết là họ tu cho chính họ. Tại vì giải thoát là họ giải thoát, chứ không phải một người nào giải thoát hết, mà ngay trong cái sát na đó họ phải giải thoát. Giải thoát cái gì? Tức là tư tưởng của họ không bị dính mắc cái sự việc mà làm cho họ khó chịu, đó là họ giải thoát đó. Nhưng mà nói đi nói lại, những người có thể nói rằng nếu mà để những cái thành phần đó mà họ quậy, họ phá gì ảnh hưởng đạo thì sao, thì cái chuyện đó sự thật. Cái tâm mình nghĩ nó tốt thật, nhưng mà mỗi sự việc đó nên điều mình phải tin, nó có cái sự nhân quả. Chư thiên có hộ pháp, chư thiên hộ pháp thì không cách nào mà để cho những người đó phá đạo được hết. Tại chu kỳ, ví dụ như chu kỳ cái đạo Phật sẽ đi tới 1000 năm nó mới ngoại diệt, thì dù rằng hiện tại nó đang xảy ra chuyện gì, mới có 100 năm thôi, nó đang xảy ra chuyện gì, còn 900 năm kia tự nhiên là tự nhiên sẽ đẩy những người đó đi, à tức là tống người đó ra khỏi đạo tràng, tự động à, tự động nó vậy thôi. Ông cái hay của chú hỏi để mà để giải nghi cho những tất cả những người khác đều có, đều có cái thấy đó, đúng đúng, cái đó tốt thì đó. Thì đúng rồi đó, thì cũng cảm ơn chú cái lời chú hỏi, bởi vì giống như ngài A Nan không phải ngài không biết cái gì đâu. Chúng ta mình học trong kinh mình thấy ngài A Nan hỏi nhiều cái ngớ ngẩn lắm, nhưng mà không phải ngài ngớ ngẩn đâu, ngài rất là giỏi luôn. Đó, nhưng mà ngài thể hiện những cái ngớ ngẩn bình thường của một cái người bình thường để chi ngài hỏi những cái đó cho những người sau này họ không còn bị những người ngớ ngẩn như vậy đó, họ hiểu chứ không có gì hết. Đó, thì không phải làm đương cơ. À, tức là cái người mà thay mặt cho đại chúng để hỏi những cái đó thì nó tốt thôi chứ gì hết. Mình hỏi trong cái tâm mình thanh tịnh, trong cái tâm mình có tính cách mà mình giúp đỡ cho những người khác thì cái lời hỏi rất là tốt. Còn mình hỏi với thử thách hay mình hỏi mà với tính cách mà mình làm cho người thầy hay người gì pháp sư mà bí lù đó thì cái đó nó tội. Vậy thôi. Ừ. Rồi, ngoài ra quý vị còn cái gì thắc mắc nữa không? Thì nó tóm lại là khi mà chúng ta mà gặp những cái vị thầy hay những vị cô mà mặc áo thường dân cư sĩ đó, à, mặc áo gọi là civil ngoài đời đó, mà họ đi làm hay họ mặc đồ đó, chuyện của họ sẽ bị cái quả họ phải chịu thôi. Còn mình thì mình cứ A Di Đà Phật. Mà các vị để ý rồi, các vị mà gặp mấy vị đó không, mà các vị xá đảnh lễ không, những mà xá không mà còn lại nữa, thầy dám bảo đảm lần sau lặn luôn, không dám mặc cái đồ civil nữa. Đó, các vị làm thử đi. Mà thành tâm các vị làm đi, các vị sẽ thấy chính các vị sẽ chịu cái đồ đó được. Đừng cái tâm mình tới mình chửi mình mắng không hay đó. Bởi vì những cái sự hộ trì của Phật tử đến đạo tràng á, nó rất là quan trọng, đến với quý thầy rất là quan trọng. Cái sự hộ trì đó chính nhắc nhở cho quý thầy phải ráng tinh tấn tu, à qua những cái mà cái pháp thanh tịnh của các vị đến với quý thầy á, chính quý thầy quý cô phải học lại cái hạnh của các vị đó, chứ không phải là thường đâu. Hoặc là chính cái sự thành tâm của các vị đó mà làm cho quý thầy phải ráng tinh tấn tu. Thử nghĩ mà cứ ngồi mà để cho người ta lại không á, trong người mình đã khó chịu rồi, nếu mà mình tu không xong hay là mình có một cái chuyện gì nó không ổn, các vị thử đi. À, ai mà tới mà các vị mà làm một cái gì, thí dụ như các vị là một cái người mặc đồ đàng hoàng lịch sự đi, mà trong tâm các vị thầy nói xin lỗi, trong tâm các vị là một người ăn trộm hay ăn cắp, hay là các vị có một cái tì xấu đi mà người ta khen các vị trước mặt, thì trong lòng các vị thấy nhột nữa, phải không? Mà khi nhột rồi sao thì phải ráng sửa, thấy không? Nên nhiều khi chính những cái mà gặp quý thầy các vị thành tâm, các vị đánh lễ, chính nhiều khi chính những cái đó mà các vị đánh thức quý thầy quý cô, đánh thức cái gì phải ráng tu. Chứ còn không khéo á, gọi là thọ nhận mấy cái đồ của người ta cúng, hay thọ nhận cái lễ, thọ nhận cái sự thanh tịnh của những người này, tội chết luôn. Nó tự động là họ phải ráng cố gắng họ tu đó. Thì thay vì mình phỉ báng, thử đi, vì tâm thử đi, gặp mà quý thầy kiểu đó tới gọi là trước mặt thi đại thiên hạ vậy đó là đánh lễ đi, nó lần sau là nhột liền, là không dám luôn, không dám luôn, không dám mà mặc đồ CV không. Thì nói thí dụ như vậy đó, gặp những cái người mà các vị thấy rằng nó không đúng hay như thế nào đó, mà các vị cho là nó không đúng đi, thì các vị cứ hành trì đúng theo cái Phật pháp đi, thì tự nhiên rằng nếu mà thật sự cái người đó sai, tự họ sẽ sửa liền. Đó là mình đánh thức họ, hay là mình giúp đạo tràng, chứ mình đừng có chỉ, mình đừng có chửi, hay là mình phỉ báng. Tại vì mình không biết sự việc của họ như thế nào đó, mình không biết, mà mình phỉ báng như vậy kết cục mình tội trước, à địa ngục mình lãnh trước, mà họ chưa thấy lãnh là mình chính mình lãnh trước, thì cái đó không nên để xảy ra. Rồi quý vị có gì thắc mắc nữa không? Rồi bây giờ không có thắc mắc, bây giờ ai trùng tuyên lại cái đoạn học của kỳ vừa rồi cho đại chúng nghe, rồi sau đó thì tiếp tục. Thầy không có trùng tiên đâu, tại thầy trùng tiên thì cũng như không à, kết cục rồi các vị sẽ y nè. Rồi vị nào trùng tiên lại cái bài kinh Lăng Nghiêm này, vị nào phát âm kiểu như thế nào thì nói thế đó. Rồi vị nào lâm liền mất thời giờ tin gọi là nhanh lên chứ pháp diệu bữa nay có nghe không? Thôi giờ Nguyễn Khánh Hiếu hay Nguyễn Khánh Tân gì đó mới nãy ấy đó, trùng tiên lại thầy nghe đi, cho đại chúng nghe đi. Hồng Phố, Diệu Huệ, Diệu Hương.
A Di Đà Phật, con xin luôn mà con nghe không có đủ, con nói những cái gì con nghĩ thôi, kính xin thầy giảng.
Thầy xin nói đi.
Lăng Nghiêm là Liễu Nghĩa Kinh, nói về cứu cánh tâm. Liễu Kinh Liễu Nghĩa nó khác với Kinh Bất Liễu Nghĩa. Thì Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm đều tu pháp này. Kinh Lăng Nghiêm chuyển chúng sanh không dâm dục, bà đơn giản cử hành hạ tỏi nén. Lúc 18 năm ngày muốn lưu hành qua Trung Quốc để truyền bá kinh này. Rồi trong kinh nó có những cái từ như là Phật đảnh là đỉnh đầu, đại định là rõ ràng, an lạc, vô lậu là không vọng tưởng. Bộ Lăng Nghiêm đó, bộ kinh Lăng Nghiêm này Phật ta viết là khất thực cho nhà nghèo, tu Bồ Đề khất thực cho nhà giàu. Sau khi mà tu thì nó có đắc vốn thứ quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Lợi tha là giảng nghĩa là lợi ích cho người khác. Thu hạ là mãn hạ, thù na là tư duy. Ân ái là ân cần, thật tâm ái mộ. Tài sắc danh thì là ngũ ma lực. Đức Phật A Nan cùng cha khắp mẹ. Đức Phật với A Nan là người cùng cha khắp mẹ. Thưa thầy, con xin thầy thêm ra con. Dạ.
Trùng tiên kiểu này là gọi là đọc cái nốt ra vậy.
Thì thôi cũng được.
Có mấy vị nắm cái nốt này, mấy vị có thể nói lại nó rõ ràng hơn.
À, nói về cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Rồi vị nào nữa phát tâm?
Diệu Trọng, Minh Bản, Diệu Hỷ, Diệu Lạc, Thiện Nhân.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy, con xin trùng tiên lại những cái gì con hiểu biết qua những cái bài giảng kỳ trước mà thầy đã giảng trong kinh Lăng Nghiêm. Thì trong kinh Lăng Nghiêm, A Nan sau khi được Phật cho ngài Văn Thù Sư Lợi dùng thần chú để cứu thoát khỏi chú thực của Ma Đăng già, thì ngài đến trước và khóc lóc dẫn mình từ vô thủy đến nay là một người học rộng nhớ nhiều mà chưa có định lực rốt ráo, do đó mà cầu xin Phật chỉ dạy những cái pháp pháp là Samatha, gọi là Tamade, có nghĩa là ba cái loại pháp chỉ quán và thiền na để giữ cho tâm được yên, chẳng hạn như những cái pháp chú tâm vào sự điếm hơi thở, hoặc chú tâm vào hơi thở dài hoặc ngắn, hoặc là chú tâm vào một cái điểm nào, hoặc là niệm Phật. Thì đó là những cái pháp. Dạ. Rồi ngoài ra thì Phật còn dạy hai cái pháp liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa có, mình có thể nghĩ rằng đó là những pháp của thế gian, còn có pháp liễu nghĩa thì nó có nghĩa là đạt đến cái lý rốt ráo, có nghĩa là người đã thấu tận cái nguồn cơn của các pháp, liễu đạt được thực tướng các pháp, thì đó gọi là liễu nghĩa. Và A Di Đà Phật, thầy dạy tới chỗ này
rồi sao nữa? Rồi thì Đức Phật có hỏi cái vụ mà là làm sao ông xuất gia tu á, ngày hôm nay nói gì?
Dạ thưa ngài, anh đang nói gì, thấy Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, do đó bị Phật quở. Rồi sau đó thì ngài nói vòng vòng nhưng mà cuối cùng đều bị Phật bác hết. Bởi vậy nếu mà ông nhìn với cái hình tướng mà để cầu Như Lai thì đó là điều sai lầm.
Okay. Rồi vị nào bổ túc nữa không? Vị nào bổ túc nữa? Đại kệ bổ túc nghe coi.
Lúc đó có một thời gian là có một vị người Ấn Độ, họ đi đọc về ký giả, thì ký giả lúc đó thì đang nghiên cứu về cái vấn đề chỉ quán của tâm sinh thai. Thì cũng nói rằng ông đề ra cái này nên rất là những cái cuốn cái lý thuyết của kinh Lăng Nghiêm, thì từ đó thầy ký giả mới biết rằng có cái bộ kinh Lăng Nghiêm ở bên Ấn Độ, kinh nó kinh quốc hảo, nhà nước không cho xuất ngoại. Rồi ông về như thế này cứ ngày nào cũng lại hướng về Ấn Độ lại để cầu cái pháp bảo đó, lại hết 18 năm mới có một vị Ấn Độ họ mang bộ kinh nó đi ra nước ngoài, nhìn là nước Bắc, Bắc về sau trở về ông cũng vẫn còn cái bước chân muốn đưa cái bộ kinh đó ra Trung Quốc, và Trung Quốc thì tới sau nhà ông muốn những cái cát đen toàn bộ cái bộ kinh nó trên cái tấm lụa mỏng để rồi ông mai lại đặt cái bắp dế ra, mai lại trong đó để đắp lại, làm cho lần để đi thi đi qua Trung Quốc, đi tới cửa hải không có biển xét ra. Thì lúc đó ông đi tới Quảng Châu, ông đi lại đó thì mới gặp được ông
Phùng Dung
á. Cái tướng ông về đâu đợi cho nó gặp cái bộ kinh đó, ông mừng lắm, ông mới tìm cái cách mà để lấy dịch ra sang Giang, nhưng mà không có dịch được, bởi vì để ở trong dịch lâu ngày quá nó bị lắm máu, làm uế, làm mờ đi. Thì cái có một người vô hay người con gái của ông thì nói là thấy cái đêm đó ông cứ ngủ không được mà đi ngoài lan can ngoài và thở dài, thì mới hỏi cái lý do gì mà ba có cái chuyện gì không giải quyết được mà cứ như vậy. Ông mới nói ra cái vụ này cho cô nó nghe, cô nói rằng cô có ý kiến là máu tức là sữa nó cũng là máu ra, thì bây giờ ông có cái ý kiến là lấy sữa mình thử lửa coi được cái bắt đầu cái ngày mai, thì họ bắt đầu làm cái việc đó và rốt cuộc là tìm được cái cách đó để giải quyết cái vấn đề bị máu quen ô. Và ông mới lập ra cái dịch trường, ok là cái dịch trường. Khi mà dịch kinh nó họ lập ra một cái tổ chức để mà dịch, thì họ kêu là cái dịch trường. Rồi cái ông mới đứng ra lập cái dịch trường này để dịch cho bộ kinh đó, dịch xong rồi sau này mới đem dân cho nhà nước, dân cho ông vua coi, ông vua mừng lắm mới chấp nhận cho phát hành cái bộ kinh đó.
Bộ kinh nó xuất phát như thế nào?
Nó xuất phát từ bên Ấn Độ.
Không, nhưng mà ý nói nó bắt đầu nguồn gốc nó từ đâu mà nó xảy ra cái sự việc mà có bộ kinh này như ngày A Nan ra.
Ngày A Nan không phải là giống như xuất phát của cái bộ kinh đó. Bởi vì đó là đi cất thực cái cô Ma Lăng Già. Ma Lăng Già mới dụ dỗ ông làm cho mình một cái
sắp móc giới thể.
Giới thể. Rồi vua lúc đó thì ông Phật Đức Phật đang thọ tại ở tại trong cung vua. thấy rồi mới mau mau trở về đây.
Ngài
thấy rồi mới mau mau trở về. Từ xa đến xa, rồi sai ban thủ sư lại. Mới đem cái chú lăng nghiêm đi giải cứu cho anh em. Và bắt cả cô Ma Lăng Già về. Sau đó mới đổ cô Ma Lăng Già đi xuất gia. Về Ma Lăng Già sau này chính được quá là
rồi. Là khá rõ rồi, nhưng mà rồi làm sao mà nhưng mà cái chỗ mà thì hướng dẫn là nó còn đại khái là bắt đầu nói những cái điểm tâm
đó. Trước nữa trong đó có yếu là kinh lăng nghiêm nói về tâm. Khi cái đoạn mà nói về tên tìm cái tâm, tìm mấy chỗ mà vẫn tìm không được.
Rồi thôi vậy cũng được. Thì đại khái là thầy Đại Kiệt thì có đọc kinh sách thì mỗi bộ nó có nhiều cái khác nhau. Thí dụ như qua trường hợp mà Minh Thiện mà đã đọc cái bộ kinh mà mấy vị nói là đại khái là rạch như chỗ cái tai để nhét cái vô, nhưng mà lý do sau này quý ngài không chấp nhận, có quý thầy chịu chấp nhận ở trên đó là tại vì thấy kinh thì không thể để dưới cái bắp đùi được đó, nên không nên. Nhưng mà sự thật á, nếu mình có các ngài mới đưa ra cái ý, nếu mà trong cái cơ thể mình cái chỗ bắp đùi là cái thịt nó là nhiều nhất thì quả may mới nhét đủ cái số cái bài kinh này trong đó được đó, nên đại khái có các vị vị tướng phá tướng nên nghĩ là phải để dưới bắp đùi, còn có người chấp tướng thì không nên để kinh ở dưới, đại khái ở dưới cái chân nó không hay đó, nên các ngài mới nói là để trên bắp tay. Mà trên bắp tay thì quý thầy mới nói rằng trường hợp để bắp tay thì đâu có chỗ để nhét vô, tại các vị biết cắt thịt ra mà nhét vô trong mà đâu phải thường đâu đó. Rồi cái trong cái sử thì cũng có nói rằng là sau khi mà đem qua bên Trung Quốc rồi đó, thì cái bộ kinh đó nó làm bằng lụa nên nó bị dính máu đó, thì phải dùng cái sữa của cô vợ của ông thừa tướng, chứ không nói là con đó. Thì đại khái sau đó là mới giải tỏ được cái vấn đề mà cái máu nó lấm lem vân vân đó. Thì đó là theo cái thuyết của các vị, nhưng mà cái chánh yếu là đưa vô trong cái trường hợp thì dạy cho đại chúng là cái chánh yếu là cái bài kinh này, cái chỗ mà nó quan trọng mà nhiều khi thì thấy chưa thấy vị nào nói cái vấn đề đó, tại nó ảnh hưởng tới cái bài kinh mỗi buổi sáng các vị tụng đó. Là sau khi mà Đức Phật đang dự cái buổi lễ gọi là trai tăng ở nhân cái ngày gọi là phụ vương, gọi là cha của ông vua Bà Tư đó, làm lễ gọi là ông vua Ba Tư Nặc làm lễ quý kỵ giống như vậy, về lễ dỗ phụ dương của ngài, thì mới mời Đức Phật đến. Thì lúc đó là ngài A Nan, cái ngày trước đó ngài A Nan đã được gọi là mời thỉnh rồi đi một cái nơi khác, nên ngày hôm sau mới về. Thì ngay trong ngày hôm sau đó chính là cái ngày mà chư tăng gọi là được ông Ba Tư Nặc, vua Ba Tư Nặc mời, nên trong cái lúc đó là đại chúng đi hết, chỉ có một mình ngài A Nan về tinh xá thì không thấy ai hết, thì mới đi lủi thủi mới đi khất thực. Thì khi đi khất thực thì trong đầu mới nghĩ rằng là đại
thầy cho phép con trùng tiên lên một chút được không ạ? Cái đoạn đó
rồi.
Với lại đoạn nói về tâm
thì đây con nói đi. Rồi, thôi con nói đi, rồi.
Dạ, A Di Đà Phật. Cái ngày đó là vua Ba Tư Nặc mời Đức Phật về dùng chay ở thành của vua Ba Tư Nặc với dưới lại quý tăng đoàn. Thì lúc đó ngài A Nan về trễ, tại vì ngài A Nan được một vị Phật tử khác mời để đi dùng chay. Thì khi ngài A Nan về trễ không thấy Đức Phật với tăng đoàn, thì giờ đó cũng là giờ đi khất thực, nên ngài mới khởi tâm đi khất thực. Thì lúc ngài đi khất thực thì cái tâm của ngài khởi là ngài ước hôm nay ngài gặp một cái vị Phật tử nào đó, gặp một vị Phật tử nào đó. Từ đó đến giờ ngài chưa có duyên để hóa duyên cho cái vị Phật tử mà ngài sẽ vì cái tâm đó, cho nên bây giờ ngài nghĩ lúc thời Đức Phật thì Đức Phật có quở trách ngài Đại Ca Diếp. Ngài Đại Ca Diếp thì ngài chuyên gia lúc đầu ngài khất thực ở nhà nghèo, không thức khất thực cho nhà giàu, vì ngài nghĩ ngài khất thực cho nhà nghèo sẽ tạo cái phước cho nhà nghèo kiếp sau được better, được tốt hơn. Ngài tu Bồ Đề, ngài tu Bồ Đề, ngài khởi tâm khất thực ở nhà giàu, không khất thực ở nhà nghèo, tại vì ngài nghĩ là nhà giàu thì người ta có nhiều của cải, người ta dư giả, người ta có thể cho đồ khất thực dễ hơn người nghèo đã khó khăn trong cái việc ăn uống rồi, mà nếu mà người nghèo mà cho những cái vị khất thực nữa thì giống như tạo thêm cái khó khăn cho người ta. Thì ngài A Nan mới theo pháp của Phật Ngài đi từng nhà để khất thực không phân biệt giàu nghèo, nhưng mà trong tâm Ngài, Ngài lại khởi lên cái tâm là muốn gặp một vị thí chủ nào đó mà từ đó đến giờ Ngài chưa khất thực để gieo duyên. Thì Ngài gặp ở nhà của cô Ma Đăng Già. Thì cô Ma Đăng Già này có một người ngoại đạo tu theo cái phái gọi là Kim Đầu, có nghĩa là cái phái đầu vàng. Thì cô Ma Đăng Già khi gặp Ngài A Nan mới khởi cái tâm là muốn chiếm hữu Ngài A Nan, tại vì thân tướng Ngài A Nan quá là đẹp, cho nên mới nhờ người mẹ dùng chú thuật để mê hoặc Ngài A Nan. Thì tại Ngài A Nan trong cái tâm lúc đầu có khởi cái tâm có cái tâm phân biệt đó, cho nên Ngài bị chú thuật của bà mẹ làm cho Ngài gần mất đi cái hình tướng tu hành. Thì lúc đó Đức Phật lúc đó Đức Phật mới biết được chuyện đó, cho nên sau khi dùng trai ở thành của vua Ba Tư Nặc xong, thường thì Đức Phật sau khi dùng trai, Đức Phật sẽ có một thời thuyết pháp cho những thí chủ cúng trai, nhưng mà kỳ này Đức Phật lại không thuyết pháp mà Ngài đặt về tinh xá, để tại vì Ngài biết được là Ngài A Nan đang gặp nạn, cho nên Ngài phải về tinh xá để Ngài giải cứu A Nan. Thì khi Ngài về tới tinh xá, Ngài ngồi trên tòa sen, Ngài phóng nhục kế. Thì trong nhục kế, đỉnh nhục kế của Ngài phóng ra có một tòa sen. Thì trên tòa sen đó có một Đức Phật khác, có một hình tướng hào quang của Đức Phật khác. Ngài mới tuyên thuyết phần chú Lăng Nghiêm. Rồi sau khi tuyên thuyết phần chú đó thì Đức Phật mới nhờ Bồ Tát Văn Thù đem tới để mà cứu nạn Ngài A Nan. Thì khi Bồ Tát Văn Thù tới nhà của Ma Đăng Già, Ngài mới đem A Nan về, đồng thời cũng đem cô Ma Đăng Già về tới tinh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp và học chuyện. Thì khi về tới thành tinh xá thành thì Đức Phật mới hỏi A Nan là vì sao mà ông khởi tâm xuất gia. Thì Ngài A Nan mới nói với Đức Phật là con cứ nghĩ con là em của Phật, nên khi mà con xuất gia thì sẽ có Phật giúp đỡ. Nhưng mà lúc con xuất gia là tại vì thấy hình tướng của Phật tướng tốt, mà Ngài lại bỏ cái thành quá cái cơ ngơi của Ngài để Ngài đi xuất gia, cho nên Ngài A Nan khởi tâm theo Phật. Sau cái đó thì Đức Phật mới hỏi A Nan về tâm. Thì lúc đầu Ngài Phật hỏi tâm A Nan, tâm của Ngài A Nan ở đâu. Sau Ngài A Nan nói là tâm của Ngài A Nan phía trong. Thì Đức Phật dẫn dụ về thấy cảnh ở trong tinh xá, rồi mới thấy những cảnh ở ngoài tinh xá. Vậy nếu mà tâm của Ngài A Nan ở phía trong, sao Ngài A Nan không thấy những cái giống như ngũ căn ngũ tạng ở phía trong trước, Ngài A Nan mới thấy bên ngoài? Thì Đức Phật mới bác bỏ về tâm ở phía trong Ngài A Nan. Thì Ngài A Nan mới nói là bây giờ tâm hỏng không thì tâm ở ngoài con mắt. Thì tâm ở ngoài con mắt thì Đức Phật mới nói nếu mà tâm ở ngoài con mắt thì con mắt phải thấy cái tâm trước rồi mới thấy cảnh vật. Còn cái này con mắt thấy cảnh vật mà lại không thấy cái tâm. Đức Phật mới bác bỏ cái tâm ở ngoài con mắt. Thì Ngài A Nan mới nói là vậy thì cái tâm nằm ở phía sau con mắt. Thì cái này Đức Phật mới nói nếu tâm ông nằm ở phía sau con mắt, vậy thì sao cái tâm của ông thấy con mắt trước rồi mới thấy cảnh vật, mà cái tâm của ông bây giờ lại cái tâm ông bây giờ cũng thấy cảnh vật luôn. Thì A Di Đà cho con bổ sung phần tâm ở ngoài con mắt. Thì Đức nói là nếu mà tâm ở ngoài con mắt thì cái tâm với con mắt sẽ là hai cái riêng biệt. Thì lúc mà thấy thì tại sao đồng thời con mắt với cái tâm đều thấy cảnh vật? Vậy đó là một chứ không phải là hai. Thì Đức Phật mới bác bỏ cái tâm ở ngoài con mắt. Rồi thầy giảng tới cái đoạn tâm như là cái kính. Thì cái kính thì thời Đức Phật gọi là cái gương lưu ly. Thì Đức Phật mới nói nếu cái tâm ở trước con mắt như cái gương lưu ly thì con mắt cũng phải thấy cái gương lưu ly. Còn cái này con mắt lại không thấy cái tâm như là cái gương lưu ly trước khi cánh thấy cảnh vật. Thì Đức Phật mới bác bỏ cái ý của Ngài A Nan là cái tâm gương lưu ly. Dạ, vậy là tuần trước thầy giảng tới đoạn đó. Vậy là Phật.
Nhưng mà con lon lộn ở chỗ đó. Cái chỗ mà cái gương lưu ly là tại vì Ngài A Nan nói là cái tâm nó núp sau con mắt. Rồi ngày rồi xong những ngày chỉ nó núp sau con mắt, xong rồi ngày dẫn chứng. Dẫn chứng là cái kiểu mà giống như là cái lưu ly nó giống như là mình nói cái kiến, bởi vì cái tâm nó sau con mắt. Thì bởi vì khi mà mình đeo cái kiến vô thì mình sẽ thấy cái kiến trước khi mình thấy ra ngoài, tức là sẽ thấy một lượt luôn. À đại khái như vậy.
Yeah.
À Đức Phật nó không đúng. Nếu mà thật sự cái tâm mà nó là như đại khái như cái gương lưu ly mà nó úp lên con mắt thì không dùng cái chữ lưu ly chi cho các vị khó hiểu, đó là giống như cái kiến. Thì nếu mà tâm trước khi con mắt mà nó thấy cái kiến rồi nó thấy con cảnh vật luôn bên ngoài một lần. Mà nếu thật sự cái tâm nó như vậy thì con mắt nó phải thấy cái kiến rồi mới thấy được cảnh vật. Thì tại sao cái tâm nó lại không thấy không biết được cái con mắt, rồi sao nó mới biết được cái cảnh bên ngoài? Đó, nên cái chỗ bác là cái tâm nó núp sau con mắt là không trúng. Đó là như vậy.
Vậy
thì cái chỗ mà con đưa ra cho đại chúng, nhắc nhở đại chúng cái đoạn đó rất là quan trọng. Nó cũng quan trọng đó là phải có một vị hóa Phật, chính vị hóa Phật mới tuyên thuyết thần chú. À, nên cái bài thần chú mà mỗi mà tăng ni tụng hay là Phật tử tụng nó rất là quan trọng. Là khi thì chỉ nói sơ qua cái vấn đề cái bài gì kinh Lăng Nghiêm mà thầy không có giảng sâu chi tiết về cái bài thần chú. Nhớ sẵn đây thì nhắc nhở đại chúng cũng vậy, khi mà tụng chú đã nói là chú rồi, về kinh chú thì các vị phải ba việc phải làm một lần, tức là tâm, thân và khẩu phải đồng một nhịp thì mới được, thì cái chú đó mới thành tựu. Thí dụ như khi các vị đọc cái bài chú gì đó thì cái tâm của các vị miệng thì trì chú, nhưng mà tâm phải kêu là một cái pháp quán. Thí dụ như quán cái chữ án hay là quán cái đại khái là giống như buổi sáng khi mà các vị tụng chú Lăng Nghiêm á, tới cái đoạn mà ngài A Nan nói đó. À, rồi đại khái là từ trong nhục kế của Phật phóng ra muôn vạn hào quang, ở trong những cái hào quang đó, những cái hào quang đó kết tụ lại thành một cái bông sen đó, mà phải quán tưởng cái bông sen. Thì bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đã nhập diệt rồi, mình không biết ngài ở đâu, nhưng mình biết rằng khi mình đọc tới đó mình phải quán tưởng là ngài ở một cái thế giới, đại khái một cái nơi đó mà ngài đang nhập định. Rồi tính chính cái định đó ngài phóng ra hào quang, thì những cái hào quang đó kết tụ thành một cái bông sen, mà trên bông sen đó có vị hóa Phật. Mà hóa Phật đó là ai? Đó là cái tượng Phật mà mình đang trước mặt mình á. Thí dụ như các vị ở nhà các vị thờ Đức Bổn Sư đó, thì chính là đó là hóa Phật, tức là thiên bất hóa thân của Đức Thích Ca Mâu Ni á. Đó là mình phải tưởng tượng cái vị hóa Phật đó, rồi chính vị hóa Phật đó mới phóng ra cái hào quang. Thì trong những cái hào quang đó là có những vị Bồ Tát mật tích kình sơn, tức là những vị Bồ Tát đó gọi là các ngài đầy khắp cả hư không. Thì khi các vị đọc cái đó, các vị phải quán ngay cái đạo tràng, ngay cái chỗ các vị tụng á, thì chính cái tượng Phật mà các vị đang thờ trên bàn thờ đó là hóa Phật, ngài phóng ra hào quang. Thì lúc đó trên các vị phải tưởng tượng rằng cái hào quang ở ngay chỗ cái trên bàn Phật của các vị phóng ra hào quang. Thì khi phóng ra hào quang đó thì trong mỗi hào quang đó có chư thiên, hay là có một vị Bồ Tát, nó cho dễ hiểu là những vị Bồ Tát họ đầy khắp cả hư không, tức là khắp cả chung quanh cái đạo tràng của các vị, ở trên nóc nhà của các vị, ở hay là ở trong cái phòng của các vị, đầy khắp tất cả. À, tại các vị biết là muôn vạn hào quang gọi là thiên bực, cái hào quang phóng ra như vậy, thì mỗi một cái hào quang đó là một vị Bồ Tát mật tích, mà tới 84.000 vị mật tích Bồ Tát là ngài đứng khắp đầy khắp cả hư không. Nên khi mà các vị mà quán đúng như vậy thì loài ma nó kinh sợ lắm. Bởi vì khi ở trong một cái nhà của các vị mà các vị trì cái bài chú này á, gọi là ma quỷ đều nó sợ lắm, nó rất là sợ. Nhưng mà các vị phải quán mới được, quán tức là phải tưởng tượng mới được. Cũng giống như thầy có nói, khi các vị mà cúng cho cái người âm á, các vị phải quán thức ăn, nó biến ra hàng hà sa số thì cái người âm người ta mới hiểu được, người ta mới ăn được. Chứ còn không, mình không quán, mình chỉ đọc thôi thì cũng giống y như cái máy. Mà giống như y cái máy thì nó chẳng có ích lợi gì hết á. Nó không có work được cái gì hết cho cái người mất hết á. Thì bên đây cũng vậy. Các vị tụng cái bài kinh chú Lăng Nghiêm mà các vị mỗi buổi sáng các vị tụng mà các vị không quán tưởng được á, thì nó cũng như không. Các vị cũng giống như cái máy tụng thôi à. Mà cái máy nó đọc lên thì cũng như không. Nó không ích lợi gì hết. Nên các vị sẽ quán tưởng. Thì khi các vị quán tưởng cái tượng Phật ở trước mặt các vị, rồi như là thiên bất ức quá Phật đi, tức là những cái thí dụ như ở chùa này, ở trên những cái dách á, có những cái vị tượng Phật đó là hóa Phật hết á. Rồi những cái vị hóa Phật này bắt đầu phóng quang,
À, phóng quang thì đến cái gì? Những cái hào quang nó chằng chịt, nó giống như cái lưới trên đầu mình vậy. Mà trên những mỗi cái mắt lưới đó là một vị Bồ Tát. À, nên đầy khắp cả hư không chung quanh cái đạo tràng, đầy hay là như nhà của các vị, đầy hết tất cả chư hậu pháp. À, chỉ cái đoạn đó thôi đó là đầy đủ, là viên mãn rồi đó, kể như là ngon lành của một cái bài kinh rồi đó. À, rồi sau đó rồi bắt đầu cái những cái vị hóa Phật đó bắt đầu mới thuyết thần chú. À, tức là cái tượng Phật mà đang thờ, mà các vị đang thờ bắt đầu thuyết thần chú, đang đọc thần chú. Thì khi các vị đọc đó, các vị phải cảm giác các vị đang đọc cái thần chú. Thì cái thần chú đó, trong lúc mà các vị đọc thần chú á, thì cái miệng các vị đọc chú. À, Nam Mô Tát Đá Tha Tô Dạ Đa Gia Tha Đế Tha Miệng Tha Mô Đà Thọ Nam Mô Tát Đá Tha Phật Đà Cô Trí Sát Ni Sa vân vân. Thì tất cả 29 đoạn đầu đó là tất cả là con quy mạng, con đảnh lễ, con khép mình, con gọi là thành tâm. À, con gọi là khẩn cầu hay là đảnh lễ chư Phật trong mười phương. Từ cái đoạn đầu của 29 câu đầu đó mà ở trong... ở Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày có giảng đó, là hồi xưa lúc mà thời mà Trung Quốc mà đại khái có những cái tà đạo á, những ngoại đạo nó rất là nhiều, mà nó có thần thông đủ thứ hết. À, mà nó muốn so tài với do là đạo Phật á, với trong Phật giáo đó, thì lúc đó trong cái thời ngày Tế Công Hòa Thượng á, các vị biết ngày Tế Công Hòa Thượng ngày chỉ dùng câu thần chú của cái bài chú Lăng Nghiêm thôi, mà chỉ có 29 đoạn đầu đó thôi, ngày đọc cái đó thôi, mà tất cả gọi là tà ma ngoại đạo nó làm ra cái gì nó đều bị gọi là control hết, bị gọi là bị điều khiển hết. Thì 29 đúng ra là ngài cũng không có nói cái những cái câu này, sợ nói rồi Phật tử không biết rồi tham đắm vô trong đó, rồi chỉ lo tu để có được thần thông. Nhưng mà sự thật ngài nói rằng nếu người nào mà tu chú Lăng Nghiêm mà hay là tu chú Đại Bi, một trong hai cái pháp đó mà thành tâm, có thể là có được thần thông như thường. Đó, thì chính ngài Tế Công Hòa Thượng ngài dùng 29 cái câu thần chú đầu tiên á của cái bài đó, thì 29 câu đó là gì? Đó thì đơn giản là 29 câu đầu nó như thế này, đại khái là con đảnh lễ chư Phật đại giác, hay là chư Phật gọi là Đức Phật gọi là chánh đẳng chánh giác. Rồi kế đó là con đảnh lễ chư Phật gọi là Bích Chi Phật, rồi đảnh lễ chư vị Bồ Tát, chư vị A La Hán, rồi kế đến là chư vị gọi là trong gọi là tứ thánh quả. Từ gọi là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đó, rồi kế đến con đảnh lễ tất cả gọi là chư thiên. À, chư thiên trong dục giới, à, từ gọi là Tứ Thiên Vương, rồi những vị mình hộ trì quả đất này nè. Đó, rồi con đảnh lễ, tức là con đảnh lễ con khép mình, hay là con nương theo cái lực quy lực của các ngài đó. À, rồi con đảnh lễ rồi làm chư thiên ở trong gọi là sắc giới. Rồi đảnh lễ chư thiên gọi là trong gọi là vô sắc giới. Đó, rồi đảnh lễ tất cả gọi là dòng tộc, dòng họ của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Đó, đại khái là chư thiên hết. Đó, nọ mà mình đọc bao nhiêu đó không là ma quỷ nó đã xả rỡ, đã ngán rồi. Đó, thì chỉ có nhiêu đó thôi. Thì Hòa Thượng có kể cái câu chuyện rằng là hồi thời lúc mà ngày Tế Công Hòa Thượng, ngày đọc cái câu thần chú đó đó, thì lúc đó chư thiên, lúc đó ngoại đạo họ mới hiện ra cái hình, họ đọc thần chú của họ hiện ra cái hình con khủng, con giống như là con rồng rất là dữ tợn. Thì sau khi mà ngài đọc câu thần chú đó thì trong cái miệng của ngài nhớ giống như là phóng ra một cái bao, tự nhiên chụp cái anh rồng đó lại. Đó, nên ngoại đạo thua đó, đại khái. Rồi ngoại đạo gọi là đọc ra thần chú ra cái lửa, thì ngài đọc cái cũng cái 29 câu này thôi thì nó lại ra nước. À, đại khái nó dập tắt. Đó, bởi vì cái thần chú, nên ngài nói cái thần chú Lăng Nghiêm nó mạnh là mạnh ở chỗ đó. Mà thiệt, khi các vị mà hiểu, khi các vị trì, các vị thấy không? À, mình đảnh lễ, mình nương tựa hết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, hầu như tất cả các bậc thánh ở trong là ở trong ba cõi này hết tất cả, thì làm sao mà ma quỷ nó không sợ sao được. Rồi vô những cái đệ sau á, là hầu như là kêu là kêu là triệu. Cái đoạn đầu là triệu, câu hai, câu thứ kế tiếp là những cái đoạn kế tiếp là control, tức là điều khiển. Tất cả những cái loài gọi là chúa ma, gọi là tên ở trong đó, nào là cu bàn trà, nào là đó là những cái đó là chúa loài, chúa tể của loài ma đó. À, loài ngạ quỷ rồi vân vân. Đó là mình đều gọi là khuất phục, gọi là khuất phục họ hết. Mà họ đều phải tuân lệnh nha, họ đều phải tuân lệnh nghe lời cái sự chỉ thị. Các vị biết á, Mỹ á, loài quỷ á, họ sợ gọi là ngài Tỳ Thiên Dương, gọi là kêu là Tỳ Thiên Dương á, tức là một trong những vị tứ thiên vương á, đó là họ sợ cái vị thần đó nhất, tại vì thần đó là gọi là kêu là họ làm cái gì đó mà nghe tới cái vị tên của vị đó là họ phải chạy trốn đó. Thì ở trong đó nó có những cái câu mà gọi là triệu thỉnh các ngài đó, nên bởi vì loài ma loài quỷ nó sợ lắm. Thì bởi tại sao mà cái thần chú của bà Ma Đăng Già đó, sự thật cái nói là cái cô đó không phải cổ tên là Ma Đăng Già mà mẹ cổ tên là Ma Đăng Già à, nhưng mà có người thì theo lịch sử nói vậy thôi, nhưng mà thường mình hay nói là bị Ma Đăng Già, nhưng mà sự thật không phải là bị cái cô con gái đó đâu, mà mẹ của cổ tên là Ma Đăng Già đó, thì mới dùng cái câu thần chú của là của ca kêu là Ca Tỳ La Phạm Thiên, tức là nó cũng thuộc về của Phạm Thiên thôi. Nhưng mà cái thần chú đó thì một trong những cái thần chú của ngài Phạm Thiên, thì làm sao gọi là ngài Phạm Thiên còn phải nể tất cả chư thiên nữa, mà cũng phải nể tất cả chư thiên, tuy rằng là ngài lớn, ngài thống lãnh ở trên cái cảnh gọi là tam giới đi nữa, nhưng mà còn những vị lớn hơn nữa đó, nên phải gọi là những cái thần chú đó phải bị nhiếp hộ hết ở cái chỗ đó. Nên mỗi buổi sáng khi các vị trì á, cái tay các vị phải bắt ấn, miệng đọc chú, tay phải bắt ấn, kêu là bạch cái, bạch tạng cái hay là bạch tán cái. À, tức là cái ấn đó giống như là khi các vị bắt cái ấn đó rồi, nó dễ lắm, nó giống như hai cái ấn mà các vị thấy ngài Quan Âm Bồ Tát bắt á, thì trái tay phải các vị bắt chung với nhau, tức là đụng sát với nhau, rồi cái ngón út á đụng với nhau đi thẳng lên. Còn cái ngón hiển nhiên cái ngón đeo nhẫn của các vị cong vô với ngón cái bắt cái ngón đeo nhẫn rồi, còn hai cái ngón kia thì các vị chỉ cong cong nó vô, nó làm giống như cái vòm vậy, chỉ như đó thôi. Thì khi các vị đọc á thì hai cái tay các vị phải giữ cái thủ ấn cái đó đó, tại vì khi mình cái bài chú này phải nói là thuộc về kêu là mật tông, nên khi mật tông họ phải kỳ, họ phải làm như vậy à, chứ không mình đọc cong cong cũng như không à đó. Nếu mà các vị muốn cái bài chú nó có linh nghiệm thì các vị phải làm đúng, chứ không làm đúng không cách nào mà có linh nghiệm mà. Nó phải có đúng cái công thức của nó. À, thì khi các vị bắt ấn rồi thì trong cái đầu các vị sẽ quán tưởng cái ấn này nó tạo thành cái bảo cái, tức là cái kêu là nó giống như là cái, tức là cái dù. À, cái dù đó kêu là cái cái. À, theo Hán văn kêu là cái, tức là cái dù, chứ không có gì hết. Thì bạch tán cái tức là một cái dù màu trắng. À, nó giống như thì các vị tưởng tượng nó giống như cái khối vậy, cũng giống như các vị coi cái quả bom nguyên tử mà họ bỏ xuống vậy, cái nó nổ lên cái từ ở trên nó vòm nó bự lần ra, nó giống như cái nấm rơm vậy đó đó. Thì cái thần chú khi các vị đọc á thì nó tạo ra một cái dù nó giống y chang như vậy. À, hoặc là mỗi lần mà các vị Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát cũng vậy đó, tức là cái hương này nó tạo thành cái bảo cái giống như cái dù nó che cái đầu mình vậy đó. Đó y như là cái quả bom mà cái hình dạng của cái nấm này, chứ không có hết. Thì mà nó thật là trắng, màu trắng. Đó thì ở trong cái màu trong cái ngay chỗ cái nấm á, ngay chỗ cái kêu là cái mũ á, cái mũ cái nấm á, tức là mũ của cái hương khói mà các vị tưởng tượng nó giống như cái dù á. À, ở trong cái dù đó các vị phải quán tưởng cái chữ án ở trong đó. À, nó nằm ở trong đó đó. À, mà chữ án thì các vị biết rồi. À, mà thầy đã có hướng dẫn các vị rồi đó. Đó thì quán tưởng cái đó, rồi lúc đó thần chú bắt đầu tự trong miệng mình cứ thoát ra. Nhưng mà phải nói rằng cái bộ kinh Lăng Nghiêm quan trọng nhất là nó cũng là thuộc về cái đoạn chót kêu là tâm chú, còn mấy đoạn kia là triệu hay là đảnh lễ hay là triệu hay là sai sử, tức là control. Còn cái chỗ cái đoạn chót á, tức là án anh lệ thì sẽ đề đó là tâm chú. À, tâm chú. Nên cái tâm chú nó cũng quan trọng. Nên thường các vị phải thường trì, mà các vị thường thuộc cái bài tâm chú đó rất là quan trọng. À, có thể là khi các vị trì mà nó viên mãn rồi thì gọi là ma quỷ nó sợ các vị lắm. Rất là sợ các vị. À, nhưng mà theo cái hướng dẫn của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thì Ngài mới dạy rằng là cái 29 đoạn đầu nó quan trọng. À, đó là 29 đoạn đầu là đảnh lễ, cũng giống như cái bài chú đại bi đó, nguyên cả bài chú đại bi đó, chỉ có một cái câu đầu là quan trọng nhất. Các vị đọc một câu đầu nó cũng giống như các vị đọc hết cái đoạn bài chú đại bi. Nên thầy thường dạy các vị khi mà các vị tụng kinh đó, khi các vị nghe cái chữ Nam Mô Nam Mô Nam Mô là các vị phải khử cái tâm, à, con đang đảnh lễ, con đang nương về đó, hay là con đang khép mình, hay là con đang quy hướng về, thì nó mới trúng, chứ còn không mình đọc cái miệng mình đọc lẻo lẻo mà kết cục không ấy thì nó cũng như không, mà nó giống như là giống như mình là cái máy thôi à. À, mình tạo cái nhân mình là cái máy thì sau này mình sẽ là cái máy ha. Chứ là nó giống như cái người thực vật không biết cái gì hết á, cứ làm thôi à, chứ không biết cái gì hết. À, nên nó dở cái chỗ đó, nên tụng kinh phải thuộc, phải hiểu cái ý kinh, rồi phải trì theo cái ý kinh mới được. Nó phải nắm cái đó trì thì nó mới có dụng được, tại vì cái đoạn đó là đoạn chú, mật chú, mà khi mật chú là phải nói về, phải làm đúng theo trên mật chú. Chứ còn thí dụ tham thiền là phải tham thiền thì là yên lặng, còn tụng kinh là phải ra tiếng. Chứ tụng kinh mà cứ y như một chỗ là cái đó các vị không biết rồi, là trạc lắc rồi, không hiểu rồi. Đã tụng thì phải lớn, còn khi mà thiền người ta kêu thiền thì đừng nói chuyện. Còn khi tụng kinh thì phải đọc ra, chứ tụng kinh mà ngồi cứ yên lặng nó cứ ấy là nó trạc lắc, không trúng. Nên các vị phải hiểu cái gì, cái dụng khi mà sử dụng trong cái pháp khí hay sử dụng ở trong Phật pháp, các vị phải biết thì các vị mới có kết quả. Cũng giống như thầy nói, cũng cái câu án Mani Bát Di Hồng, mà hồi xưa chính bà cô thầy bị cái dông nhập đó mà thầy bắt ấn, dùng cũng ấn thầy bắt đàng hoàng đó, mà thầy cũng đọc đúng cái chữ án Mani Bát Di Hồng á, mà nó đâu có ngán thầy đâu, nó còn làm tới nữa. Đó là tại vì mình không có trì thường và mình không biết quán, chứ đúng ra mình phải quán. Nếu mà thầy biết lúc đó mà thầy quán thì là nó có kết quả. Mà muốn như vậy phải quen, quán tức là quán tưởng á, ta phải tưởng mới được. Tức là thí dụ như thầy bắt cái thằng chú án mà đi bắt dòng, miệng thì đọc chú, nhưng mà tâm thì phải quán tưởng giống như thầy quán tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài đang phóng quang xuống ngay cái đỉnh đầu của thầy đó, rồi chính thầy dùng cái thằng chú này để thầy trị bệnh, thì đó nó phải quán tưởng liên tục như vậy nó mới quen, rồi nó mới có kết quả được đó. Mà khi một cái chữ án mà các bạn khi mình đọc mà nghe tới chữ án, thí dụ như cái biến thực biến thị chân ngôn đi, thầy biết trong đại chúng này cũng chưa có biết cái cách đó nữa, hầu như đọc biến thực biến thị chân ngôn hay là cái câu mà Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Mị Tam Bồ Đề Tỏ Nam Mô Tát Đát Tha Phật Đà Cầu No Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Mị Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đá Việt Tha Án Chiếc Lệ Chú Lệ Chú Đề Ta Bà Ha đi. Mỗi ngày đều đọc bảy biến trước khi ăn đó, mà nhiều khi còn không biết cách quán như thế nào nữa, cứ đọc cái miệng lêu lẻo thôi mà không biết cái gì hết. Cái đó là sai. Bởi vậy phải khi mà đọc phải có cái tâm. Thịnh chỉ cho các vị đơn giản thôi à. Các vị biết ngày chuẩn đề rồi, chuẩn đề Vương Bồ Tát rồi, tức là ngày có 18 cái tài đó. Đó, khi các vị đọc qua các vị phải quán tưởng cái vị đó trước, cái đã vị Bồ Tát đó trước. Nhưng mà cái câu của nó là Nam Mô Tát Tát Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm, tức là đại khái rằng con nương tựa cái lực của chư Phật, ở trong cái lực chư Phật của vị Bồ Tát đó là Câu Chi Nẵm, là Thất Câu Chi, tức là cái vị Bồ Tát Thất Câu Chi đó, rồi chính ngài lúc đó mình phải hình dung được ngài đang mặc cái ấn gọi là kêu là án chiếc lệ chú lệ chứng đề ta bà ha đó, cái chữ án đó là giống như mình các vị học đó. Các vị quán tưởng cái chữ án từ ở trên cái tay của ngài phóng ra đó, ở trong cái bàn ăn, ở trong cái bữa ăn đó đó, rồi xong thí dụ như thầy thường thầy trì đó, bởi vậy mỗi ngày thầy đều gọi là rải cái tâm cho đại chúng hết, là cho tất cả sáu phương hết. Mỗi lần mà thầy trì đó, tại đó là bảy biến, thì trước khi thầy trì cho đại chúng đang ăn chung với thầy ở trong cái đạo tràng trước, rồi sau đó thì trì cái câu thần chú kế tiếp đó, tại bảy biến thứ hai là cho tất cả những chúng sanh ở trước mặt thầy, rồi sau cho tất cả chúng sanh ở phía sau, thì chữ Nam Mô đó thì cảm giác thì quán tưởng giống như tất cả chúng sanh đang nương tựa đức gọi là Câu Chi Phật, Câu Chi Bồ Tát, những cái vị đó. Nhớ nha, Đức Quan Âm Bồ Tát cũng phải có hai nha, một vị là Quan Âm Phật, Quan Âm Bồ Tát và Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó, các vị mà đọc cái bài chú Đại Bi, các vị biết mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là do Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát dạy cho ngài cái thần chú đó, nên nó có nhiều khi có những cái tên trùng với nhau, thì các vị phải hiểu nó cũng vậy đó. Rồi khi đó các vị phải quán tưởng Đức Chuẩn Đề đang ở trên cái đỉnh đầu của tất cả, hay là ở trên cái đạo tràng của các vị đang ăn uống cho đó ngài đang ấy, bởi vậy mới gọi là phổ, gọi là phủ xuống ở trong tất cả chúng sanh đang ngồi ăn ở trong đó. Nó phải có cái sự quán tưởng đó, chứ không phải là đọc không không đâu. Thầy cũng đọc, các vị cũng đọc, nhưng mà nó khác nhau hết à. Phải có cái sự quán tưởng, phải có sự quán tưởng. Nó quan trọng lắm. Tại vì mình đụng về mặt chú là phải quán tưởng ba cái việc hết, phải làm một lần. Tức là thân, khẩu và ý phải cùng một việc.
đó. Thì thầy nhắc thêm cái đoạn đó, tại vì nó cũng là quan trọng cho tăng ni và cho Phật tử mà mỗi ngày trì đó. Thì cái đoạn đó là cái đoạn mà mỗi buổi sáng mà các vị đọc đó là chính là ngày A Nan. Sau khi mà ngài nghe được Đức Phật chỉ rồi đó thì một chút nữa đi vô đoạn sau gần tới cái chỗ mà ngài sáng tỏ hết mọi việc sao qua bảy cái chỗ trưng tâm này đó, tức là ngài trưng bày cái tâm của ngài cho Phật, Phật chỉ là trật hết rồi đó. Nhưng mà sự thật nó không phải trật. Nhưng mà tại nhớ các vị phải hiểu tâm của mình nó trùm khắp hết, nếu mình cho rằng tâm nó ở một chỗ nào tức là mình trật, nó vậy thôi. Chứ sự thật nó không có trật, tại nó chỉ là một phần ở trong đó thôi, mà cho rằng cả tất cả nó đều nằm trong đó là trật, vậy thôi. Nên các vị phải hiểu, chứ không phải là tâm, hiển nhiên tâm ở trong thân, ngoài thân, chỗ nào nó cũng có hết. Đó, bởi nó chỗ nào, nó bởi nó là trùm khắp mà. Đó, nhưng mà tại vì chính cái chỗ mà Đức Phật nhớ, các vị phải hiểu rằng cái lý đại thừa, cái chỗ lý đại thừa mà dạy là tất cả bên thiền tông hay là bên đại thừa đều dạy, những cái lời mà chư Phật chư Tổ dạy đều là kêu là gọi là tháo đinh gỡ chốt cho chúng sanh thôi. Tại chúng sanh chấp chặt, mà mình chấp chặt vô chỗ nào thì mình sai chỗ đó. Nên các ngài muốn tháo mở cái chỗ dính mắc của mình thôi. Đó là cái chỗ mục đích của gọi là thiền tông, mục đích của gọi là đại thừa Phật giáo, nó chỉ nằm chỗ đó thôi. Bởi vì tại sao, nó nghe cho kỹ, bản tánh của chúng sanh nó vốn giải thoát nhưng mà nó bị dính mắc, nó bị chấp chặt, nó bị cột. Nên chính các ngài gỡ cái chỗ đó cho mình để mình giải thoát trở lại. Nó chỉ như đó thôi, chứ không có gì xa vời hết, không có gì xa lạ hết. Đó, bởi vì ngài A Nan chấp rằng cái tâm này nó nằm ở trong thân. Nên bởi ngài chấp rằng thân ở trong tâm nên ngài mới bị quở là trật. Cũng giống như ngài Lâm Tế đó, sau khi mà ngài là Hoàng Bá hay Lâm Tế thì hay lộn hay bị thiền sư đó lắm. Thì đó, khi mà ngài mà đạt đạo rồi đó, ngài vô trong cái chùa, ngài mới lại, ngài đảnh lễ. Thì trong lúc đó có một vị sa di, ông đang quét chùa, mà ông này cũng là giỏi, ông này cũng là giáo lý, gọi là về Phật Pháp cũng giỏi lắm. Thì ông mới nghe nói rằng là ngài Lâm Tế là đã đạt đạo rồi. Thì ngài nói, ông mới nói một cái câu rằng, tại sao còn phải lạy Phật? Tại vì nghĩ rằng Phật trước mặt mà mình đang thờ đó là Phật tượng bằng đồng, bằng đá, bằng cây, tại sao phải lễ mà không lễ ông Phật trong tâm? Ý ông Sa Di này muốn nói là trong tâm mình có Phật, đâu cần phải lễ Phật bên ngoài. Đó, các vị thấy không? Các vị thấy ghê không? Một vị Sa Di thôi đó mà có cái chiều sâu, có hiểu về Phật Pháp đó, nhưng mà ông này mắc kẹt. Nên lúc đó ngày Lâm Tế, ngày mới đứng dậy, ngày mới tán ông này một bọc tai, tán bọc tai. Để coi ông này còn thấy cái chỗ tán đó hay không. Đó, thì ông này mới nói tại sao mà hồ đồ quá vậy, tại sao ông tán tôi hồ đồ quá vậy. Thì ngài Lâm Tế mới nói, Phật lạy thì lạy chứ có gì đâu mà không lạy. Tức là phá cái chấp của ông này. Các vị phải hiểu chưa đó. Khi cái người mà đạt đạo rồi, ngài muốn dạy cho cái ông này, ngài muốn chỉ cho ông này cái chỗ rốt ráo của đạo, ông này còn chấp chặt, nên chính cái đó nó kẹt. Cái tán của ngài Lâm Tế mà tán ổng á, đó là để dạy cho ổng, hình như ngài Hoàng Bá chứ không ngài Lâm Tế. Đó, tán ổng đó là để dạy, để chỉ cho cái chỗ rốt ráo cho ổng. Cũng giống như cái câu chuyện mà các vị nhớ mà một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Ông ta nổi tiếng ở trên núi, nhưng mà ông ta có cái tật là gọi là ai cũng nghe nói rằng ổng giỏi, mà ổng đạt đạo hết. Thì có một vị thầy ở dưới núi á, là ông thầy này, ổng kêu là thầy quên cái tên hai vị rồi. Thì đại khái cái vị thứ hai này á, cái vị thứ hai này rất là lục nghi, rất là nề nếp, rất là lục nghi, rất là tài chính, con người rất là đàng hoàng, gọi là y theo giới luật rõ ràng như vậy, mỗi sự việc gì đúng pháp, hành pháp rất đúng. Thì bữa đó nghe cái vị thầy này kiến tánh rồi, thì ông nghe ông thầy thứ nhất này kiến tánh, ông thầy thứ hai này muốn đến đảnh lễ để học pháp, thì mới hỏi pháp. Vừa chưa hỏi cái gì hết thì cái ông thầy ông mới chửi tầm bậy tầm bạ. Ông chữ đại khái ông dùng mấy cái tên tục tiểu, ông chữ cái ông này ông giận quá, ông nói sao mà ông thầy tu, ông là thầy cạo đầu rồi mà tại sao mà ông còn chữ thề như thế này, làm sao mà đại chúng nghe được. Nhưng mà lúc đó trong lòng cái ông thầy thứ hai này ông mới nghi, ông nghi là ông thầy thứ nhất này ông chưa đạt đạo, nếu con người đạt đạo đâu có cái tánh mà thô, gọi là thô lỗ mà ngã mạn như thế này.
thì trong lòng ông mới nghĩ rằng ông thầy này chưa kiến tánh, thì ông nghĩ rằng tất cả mọi người cho rằng cái ông thứ nhất này kiến tánh không trúng, nên ông không thèm đi đến học nữa. Thì cái bữa đó nó xui nhầm cái chùa mà của cái ông thầy thứ hai này có ông thầy trụ trì chết đi, thì các vị biết chùa bên Tàu mà một lần mà do tất cả quan huyện cử nhiệm đến cử vị thầy trụ trì chứ không phải trong chùa được cử. Thì ông thầy trụ trì này gọi là cái ông quan huyện này, ông là quen với ông thầy thứ nhất, thiền sư gia kiến tánh này thứ nhất mới mời ông vị thiền sư này về cái chùa này coi. À thì gặp cái ông thứ hai này, ông giận, ông xui quá, tại vì ông nhỏ hơn. Thì tới cái ngày mà bổ nhiệm về đó thì ông cũng ra, ông không đúng theo pháp, tại mình nhỏ hơn mình phải ra mình đánh lễ. À, thì sẵn đánh lễ đó thì gặp ông thầy này nữa, cũng bị chửi nữa, bị chửi một tăng nữa. Thì cái ông thầy này ông nói ông giận lắm, nhưng mà sau đó rồi cái có một vị thầy khác mới khuyên ông nên đi học pháp với ông thầy này nè, nên thường tứ lân cận ông thầy này học hỏi. Thì ông thầy thứ hai này nói vô lý, nếu mà phải nói rằng đúng là ông thầy thứ nhất này phải học của tôi nè, chứ tôi mới học của ổng đâu. À, thì tại thấy rằng là mình trang nghiêm, mình tốt đẹp, mình đâu có sai cái gì theo Phật pháp dạy đâu. À, nhưng mà sau đó rồi cái lần đó cái tại vì bắt buộc phải hỏi pháp, tất cả mọi người đều phải trình pháp. Thì cái bữa đó cái ông thầy thứ hai này ra cũng theo đúng pháp mà đảnh lễ, vì mới đảnh lễ về mới hỏi pháp, hỏi à đại khái rằng Phật pháp như thế đó thì cái sự tu hành nó như thế nào. Thì ông thầy thứ nhất này ông chửi một tăng nữa, ông dùng những cái từ gọi là thứ thầy, ông chửi ông thầy này giận quá, ông thầy mới nói rằng tụi con là những cái bậc gọi là hàng gọi là hậu bối, thì học những cái bậc tôn túc thì tụi con có cái gì sai quấy thì ngài nói con chứ, ngài dạy cho con chứ đâu phải là ngài dùng những cái từ thô lỗ như thế này. À, một vị cao tăng phải có cái lòng từ bi đối với chúng chứ, tại sao mà chưa hỏi cái gì hết mà cứ chửi không vậy. Các vị biết không, các vị thiền sư nói một câu thôi, cái ông vị tăng thứ nhất, ông thầy thứ nhất ông mới nói câu như này, ông nói rằng như vậy không phải là từ bi sao. Vừa mới nói như vậy ông này quát ngộ liền, tức là ông thầy thứ hai này ông ngộ đạo liền. Khi ông ngộ đạo rồi ông mới đảnh lễ ông thầy này liền. Lúc đó ông mới thấy rằng cái dạy của ông thầy này quá siêu đi, nó siêu hơn tất cả những cái bình thường. Tại vì cái bình thường của mình á, cái lỗ tai mình á, mình cứ đòi nghe những cái gì nó trúng lỗ tai mình, mà nghịch lỗ tai mình không chịu được, mình cho rằng nó là không phải từ bi. Nhưng mà trong khi đó ông thầy này, ông chỉ cho ông thầy này thấy rằng, ông thầy thứ nhất chỉ cho ông thầy thứ hai thấy rằng những cái lời nói bên ngoài nó không phải là cái quan trọng, mà quan trọng trong cái con người của ông á, khi ông nghe đó, ông khi mà ông cho rằng cái này ông thích, còn cái khi ông chê, tức là trong tâm ông nó còn cái thích và cái không thích, chính cái đó là cái bệnh của ông. Mà cái bệnh của ông như vậy ông không cách nào mà ông liễu ngộ được. Nên khi ông thầy thứ nhất ông hỏi, ông nói ông thầy thứ hai rằng, tức là ông nói rằng những lời mới nãy giờ ta nói không phải là từ bi sao, à thì ông thầy mới quát nhiên ngộ. Các vị hiểu cái chữ từ bi chỗ nào không? Cũng giống như thế này, nếu thật sự anh cho rằng á, gọi là cái bao tử anh tốt à, thì là cơm anh cũng ăn được, cháo anh cũng ăn được, hủ tiếu anh cũng ăn được, đó là bao tử anh tốt. Còn bao tử anh chỉ lựa chỉ có cháo thôi à, mà anh chỉ ăn, còn cơm anh ăn không được, tức là bao tử anh bệnh rồi. Các vị hiểu chưa đó không? Thì cũng giống như á, ông thầy thứ nhất cho ông thầy thứ hai biết rằng á, anh chỉ muốn nghe những cái gì về Phật pháp, đúng Phật pháp, anh cho rằng cái đó là đúng, đó là anh bị bệnh rồi. Còn những cái kia không phải Phật pháp sao? À, những cái kia dù rằng cái lời nói như thế nào đi nữa, nó cũng là Phật pháp thôi. Nó cũng chỉ cái chỗ trong tâm mình nó có cái chỗ chướng hay không chướng thôi. Nếu anh nghe cái lỗ tai anh nghe, cái quan trọng á, lời mà ta nói, anh được quyền anh chọn lựa, cái nào anh thích thì anh giữ, còn không thích thì thôi chứ. Mắc mới gì anh nổi sân lên, mắc mới gì anh giận lên. Khi mà anh nói giận lên chứng tỏ rằng anh còn thích cái này và anh còn ghét cái kia. Tức là trong người anh vẫn còn cái thương và cái ghét, đó là cái chỗ không phải là rốt ráo của đạo. Các vị hiểu chưa đó không? À, cỡ như mà các vị mà tới chùa thì chưa một tăng thì dùng gọi là những cái từ gọi là tiếng Miên, gọi là danh từ tiếng Miên, chắc các vị bỏ chùa luôn. À, dùng từ Đăng Mạch á, đại khái vậy là chắc chắn là các vị bỏ chùa luôn, các vị không hiểu cái gì hết. Đúng rồi. À, nhưng mà đó là trong cái thời đó ngài thấy được cái vị thầy thứ nhất, cái vị thiền sư thứ nhất á, ngài đã kiến tánh rồi, ngài thấy được cái ông thầy này mắc kẹt ở chỗ đó, ông phải chấp rằng phải như thế đó. Cũng giống như ngày Lâm Tế hay ngày Hoàng Bá mà này, mà tán bập tai của ông thầy kia vậy. Ông thầy kia chấp rằng là Phật ở trong tâm không cần bên ngoài, đó là bị mắc kẹt, còn nướng một bên. Còn cái người mà đã đạt đạo rồi thì bên ngoài bên trong gì cái đó không quan trọng. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, tại chính trong tâm con sanh phân biệt nên mới có cái sự phiền não. Phiền não do trong tâm con sanh phân biệt, chứ vốn tất cả các pháp nó vẫn lắng lặng. Thí dụ như người ta chửi một tiếng đi, à, người ta chửi tầm bậy đi, thì cái lời chửi đó, nó sự thật nó cũng là thanh tịnh thôi, tại vì trong tâm mình phân biệt, à cái chữ đó cộng với chữ đó nó ra chữ đó, nó ra chữ xấu, nên kết cục mình dính mắc. Nên bây giờ ở trong nhà thiền á, khi mà tu tập cái gì phải quay trở về bản tâm hết, quay trở về bản tâm. Nên thầy nói mới nãy đó, khi người ta làm bất cứ cái gì á, là cái người mà tu, cái người mà đạt đạo, họ nhìn trong tâm họ, họ thấy ở trong tâm họ đang có cái sự gì xảy ra đây, à nó là giải thoát hay là nó đang bị ràng buộc hay nó đang bị chấp chặt đây, nó chỉ nhiều đó thôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra, à, nên bởi vậy chính cái chỗ đó mà Lục Tổ Huệ Năng ngài mới giải cho, ngài mới chỉ cho tất cả chúng sanh đó, à, là khi nào mà mình thấy cái lỗi của người là mình đã bị lỗi rồi, là cái chỗ đó. Tức là mình phóng tâm ra ngoài mà mình không quay về trong chân tâm của mình. Nhưng mà cái đó phải có cái sự tu tập hết, phải sự hành trì. Mà muốn hành trì được kết quả là sao? Các vị phải đương đầu với nó, phải thường gặp nó, à, gặp những cái người mà cứ tác ý tạo cho mình những cái rắc rối, thì trong tâm mình nó còn cái rắc rối hay không? Nếu trong tâm mình không có rắc rối thì tự nhiên cái chuyện đó nó không có gì rắc rối hết. Nhưng mà tại trong tâm mình nó cứ rắc rối, nên mình cứ cảm thấy rắc rối. Người này là chướng mình, người kia là gọi là khó chịu với mình, người kia là không tốt, người này tốt, đủ thứ hết. Hằng ngày mình hầu như mình sống cái tốt với không tốt, rồi đủ thứ mình phân biệt tối ngày cả đời luôn của mình. Đó là mình đang trong vòng luân hồi sinh tử. Mà trong khi đó chư tổ chư Phật dạy mình làm sao? À, đối cảnh vô tâm mạc dẫn thiền. Chỉ cần đối cảnh Phật bạn vô tâm thì đâu cần phải nói gì, tu tập chi nghi đó là đạt đạo rồi. Thấy không? Chỉ cần quan trọng vô tâm, mà muốn vô tâm sao? Tức là mặc khải nó, kệ nó. Hả? Tâm bạn, cái quan trọng bạn coi cái tâm bạn nó đang có cái gì đây? Tâm bạn nó đang nhảy hay đang khó chịu đây, vân vân. À, nếu mà tâm bạn mà còn nhảy khó chịu là tâm bạn thua rồi. À, còn đối đứng với vai trò của một vị lãnh đạo mà dạy thì nó lại khác. Vì lãnh đạo dạy, hiển nhiên trong tâm họ phải có cái sự giải thoát rồi, họ bắt đầu họ dạy. Thì cái dạy của họ nó nằm ở trong sự giải thoát, chứ không phải dạy của họ trong cái sự chấp chặt. À, nói như vậy rồi không có nghĩa rằng, à, thôi các vị muốn làm sao làm. Thầy mà nói các vị một cái, các vị nói, ô sao thầy còn chấp quá vậy, thầy cũng không trốn, không trốn. Tại vì chính cái chỗ đó tự vị thầy biết, chứ không thể rằng mình biết. Rồi mà mình dựa vào cái chỗ nói rằng, à vị thầy chấp thế này thế kia, thế đó mình có tội, có lỗi. À, tại mình không phải chứ chị thầy. Nên tu tập là phải biết, à, phải biết cái chỗ đó. Thì trở về, tóm lại cái chỗ trong cái dính mắt, cái chỗ mà ngài A Nan dính mắt, chấp chặt rằng cái chỗ đó mới là cái tâm. À, cái tâm nó nằm ở phía trong. Nên Phật mới dùng những cái hình tướng của thế gian chỉ cho, ok, ông nói cái tâm ở trong cái thân ông phải không? Nếu mà tâm ông trong thân ông thì ông phải thấy ngũ tạng ông trước chứ, là thấy tim gan phèo phổi ông trước chứ, phải không? Mới đầu ngài phải hỏi trước, ngài hỏi ngài A Nan rằng á, là con lấy cái gì mà con gọi là phát tâm từ ban đầu á, tại sao con dám bỏ ân ái gia đình mà con đi xuất gia? Vì cái gì mà tạo cho con một cái sức mạnh đó? Thì ngài A Nan mới nói rằng bởi vì con thấy tướng tốt, tướng gọi là 32 tướng tốt của Phật, cái tướng này không phải là do gọi là tinh cha quyết mẹ mà tạo thành được, phải có một cái sự tu tập gì đó, à, nó mới được cái tướng như thế này. Bởi chính cái đó mà con thích, con đi xuất gia. Rồi Phật mới hỏi rằng vậy chứ ông lấy cái gì thấy mà lấy cái gì biết? À, phải các vị phải hiểu cái chỗ đó thì các vị mới thấu được cái chỗ mà cái chỗ cái tâm. À, thì nhớ nha, mình lấy cái gì thấy và lấy cái gì biết. Tức là ngài mới hỏi ngài A Nan vậy chứ ông lấy cái gì ông thấy 32 tướng tốt của tôi, và ông biết cái đó, cái tướng tốt đó là ông biết đó là cái tướng đó không phải là cái tướng của cha mẹ sinh ra, vân vân, do tinh cha quyết mẹ mà tạo thành, mà phải là do cái sự tu tập. Vậy chứ ông lấy cái gì ông biết? Thì ngài A Nan mới trả lời một cách thường tình, cũng giống như mọi người, à thì con lấy cái con mắt con biết, và lấy cái tâm con lấy con mắt con thấy, và lấy cái tâm con biết. Thì hầu như ai cũng nói như vậy. Rồi xong rồi Phật mới nhấn mạnh một câu nữa, được, ông nói như vậy rồi, bây giờ ngài mới nhấn mạnh, ngài nói rằng ít nhất á, ông phải biết, thí dụ như giặc nó vô trong nhà ông, tại vì những cái biết mà theo cái biết của mình, theo cái kiểu đó, cái biết ở trong nhà Phật nó là cái biết đó, cái biết kia là vọng tưởng, chính cái biết đó nó làm cho mình nó là giặc, à, nghe các vị nghe cho kỹ nha, nó chính là giặc mà nó làm cho mình điên đảo ở trong đó, hàng ngày, bởi tôi biết cái chuyện đó nên ai mà nói nghịch cái đó tôi sẽ khó chịu, tôi giận lên. À, rồi tôi cái này là tôi biết nè, cái kia tôi biết nè, hằng ngày mình sống ở trong cái điên đảo vọng tưởng đó mà mình không biết rằng chính nó là giặc. Thì Đức Phật mới ngài không sẵn khẳng định rằng cái đó là giặc liền, ngài mới chỉ cho mình biết rằng, à thí dụ như giặc vô trong nhà ông đi, à, hay là ăn trộm vô nhà ông phải biết nó nằm chỗ nào, à cũng giống như giặc mà nó vô trong một nước thì ông vua phải biết cái giặc nó nằm ở chỗ nào thì mới cử quân ra nó đánh được. Thì bây giờ ông nói rằng con mắt ông thấy và cái tâm ông biết. Vậy được rồi. Vậy ông hãy cho tôi biết con mắt ông ở đâu và cái tâm ông ở đâu. Thì bình thường Ngài cũng giống như mình. Thấy không? Ngài nhớ Ngài A Nan là đương cơ, tức là đại diện cho mình. Ngài cũng nói rằng, ồ, con mắt của con thì cũng giống như là con mắt liên qua Đức Phật đó, đang ở trên cái mặt của Đức Phật. Còn cái tâm của con cũng giống như mọi người, thì ai cũng cho rằng tâm nó nằm ở trong. Đó. Rồi chính từ đó đó bắt đầu, nhớ nhà cái tâm là cái biết đó. Nên chính từ đó mà bắt đầu nó mới có xảy ra chuyện. À, rồi được. Ông nói rằng cái tâm ở trong nhà, ở trong cái thân ông. Như vậy ít nhất bây giờ cái biết của ông á, thí dụ như ông ngồi ở trong cái phòng, thì trước khi mà ông thấy ở ngoài phòng á, thì ông phải biết những gì nó nằm trong phòng này trước. Tức là ông thấy rồi ông biết. À, ông thấy cái món này rồi ông biết cái nơi này, thấy kia món kia biết cái kia, đại khái ông biết. Rồi ông mới bắt đầu mới nhìn ra ngoài, ông mới biết được. Thì nếu như vậy cái thân ông, cái tâm ở trong cái thân ông, thì ít nhất cái thân ông nó cũng biết là ngủ, nó thấy, nó biết được cái ngũ phủ lục tạng của ông trước khi mà nó biết bên ngoài chứ. À, thì khi Ngài A Nan nó chết, không được. Nếu như vậy rõ ràng mình không thấy ở trong tâm, ở trong ruột mình cái gì hết. À, như vậy Ngài nói, ồ, nếu như vậy là cái tâm con ở ngoài. À, thì khi Đức Phật mới nói, nếu mà tâm ông ở ngoài phải không? Thượng, nếu mà tâm ông ở ngoài thì con mắt ông phải thấy nó chứ. Tại vì nếu mà nó ở ngoài thì nó không phải thuộc về ông, tức là nó thành hai rồi. Đó mà mới nãy Bế Tuấn gọi là phụ trội vô cái vấn đề đó là đúng đó, nhắc nhở lại cái chỗ đó. À, nếu mà nó là hai thì đâu thể là cùng biết một lượt được. Cái con mắt vừa thấy là vừa biết liền, cái tâm biết liền, thì nó phải là một chứ không thể là hai được. Thì khi Ngài nghe nói vậy, Ngài giật mình, ồ, nếu như vậy không phải, vậy là cái tâm nó phải bên ngoài. Tại bên ngoài nó thành hai thì Ngài nó núp sau con mắt. À, đó là cái kiểu của Đức của Ngài A Nan. Xong rồi Ngài nói núp sau con mắt á, thì bây giờ nói để cho Ngài không những chỉ nói, Ngài còn khẳng định con nghĩ chắc chắn như vậy rồi. Hỏi tại sao mà nghĩ chắc chắn vậy? Bởi vì cũng giống như là con đeo mắt kiến đi, nó sẽ dễ hiểu. Thì con mắt nó thấy mắt kiến, thì cái mắt kiến đó gọi là, tức là nó thấy ra ngoài mà nó thấy luôn cả việc một lần luôn. Tức là mắt kiến nằm bên ngoài mà, thì nó thấy luôn, đúng không? Thì cái giống như trong tâm con cũng vậy. À, tâm con núp sau con mắt, thì bởi vì khi cái con mắt vừa mới thấy vật là cái tâm con thấy liền. À, thì Ngài Đức Phật mới nói, nếu mà thật sự cái tâm ông thấy như vậy thì tại sao cái tâm ông không thấy con mắt ông trước khi mà thấy cảnh bên ngoài? Thì Ngài mới giật mình chết, cũng không phải luôn. Đó là hồi bữa mình học tới đó. À, thấy vui chưa? À, tức là cái kiểu của Ngài, Ngài chỉ cho thấy, nhưng mà sự thật á, tại vì nhớ đây là cái pháp phá chấp. Nhắc lại, bản tánh của chúng sanh vốn giải thoát, nhưng mà bởi vì mình dính mắc cái này cái kia cái nọ, nên chư Phật mới đưa ra cái dụng, đưa ra cái pháp này, pháp kia, pháp nọ, để cho mình dẹp đi cái dính mắc của mình. Trong thiền tâm tông đi thẳng pháp, đi thẳng tới cái chỗ khi các vị hỏi cái gì, chư tổ biết các vị dính mắc cái chỗ nào, các ngài gỡ chỗ đó liền, gỡ bằng cách đánh, hay là hét, hay bằng cách dùng những cái thủ thuật mà họ không có cần họ phải giải thích. Tại họ giải thích nữa thì mình sẽ dính mắc nữa. Các vị hiểu chỗ đó. Mà họ dùng cái cách mà giống như cái ngày kêu là thiền sư 1, thiền sư 2 mới nãy thầy nói. Tức là thầy nhớ cái ngày kêu là từ gì nè. Có thể thiện nhân nhớ. Từ gì quên rồi thiện nhân. Ngày từ, không phải từ giác. Ngày giác.
Dạ, chứ đại Phật dường như là ngày Dương Kỳ đó, sư phụ.
Với một vị thiền sư là ngày gì đó, từ gì đó, từ Minh. Ngày từ Minh học pháp với ngày... ngày tên gì đó, Dương Kỳ hả? Không phải.
Dạ Dương Kỳ, dạ từ Minh, dạ học của ngài Dương Kỳ. Dương Kỳ là người chửi á, chửi riết mà ông kia ngộ á.
Đúng rồi, đó. Nhưng mà theo thầy nhớ là hình như là thiền sư từ Minh chứ hả? Từ Minh học chứ không. Vậy là có thể là một cái tên nữa. Nhưng mà thầy nhớ không phải là cái sao nó không đúng, thầy nghe không quen cái chữ Dương Kỳ. Có thể. Đó thì đại khái nó như vậy đó. Thì cái chỗ của các ngài dạy là cái chỗ là gỡ cái chỗ dính mắc của mình thôi. Nên khi mà mình học pháp, khi mình có tu tập rồi, nên bất cứ cái chuyện gì mà mình thấy trước mắt mình, đừng có dính mắc. Mình biết rằng tất cả các pháp đều Phật pháp. Nhớ nha, khi mình gặp cái gì mà nó, cái chuyện gọi là chướng tai gai mắt, nó đều nhắc nhở trong tâm mình nó còn cái chướng hay không, nó còn cái gai mắt hay không. Nếu mà ta trong tâm mình không còn chướng mà không còn gai mắt, tức là mình giải thoát. À, đó. Rồi, bây giờ trở lại cái vấn đề. Bây giờ ông ta chấp cái gọi là Ngài A Nan.
đại diện cho mình, ngài nói rằng là núp sau con mắt, đúng không? Này, ok, đây, đoạn này. Anan, các chúng tỳ khưu hồi xưa, tức là nói rằng á, là Bạch Thế Tôn chẳng thấy trong, thì nó chẳng phải ở trong thân. Đó, sau khi mà ngài nói rằng, sau khi bị ngài Đức Phật bác rồi á, là thân nó không phải núp sau con mắt rồi đó. Thì bây giờ kế tiếp, ngài chấp coi cái gì đây? Vừa ngừng nghe đây, các vị có hiểu tới cái đoạn này chưa cái đã? Diệu Trọng có thông chỗ này chưa?
Con nghĩ con đã thông.
Thì nói lại cái chỗ đó cho cô dễ hiểu thôi. Đại khái khi mà cô nhìn, cô đeo mắt kiếm đi. Khi cô đeo mắt kiếm thì con mắt cô mà thấy cái cảnh vật bên ngoài thì con mắt cô cũng thấy được mắt kiếm, đúng không?
Yeah.
Con mắt cô mà đeo mắt kiếm vô, đúng không? Để cô nhìn ra bên ngoài thì con mắt cô cũng phải thấy mắt kiếm chứ. Rồi mới thấy cảnh bên ngoài, đúng không? Thì nếu mà cái tâm cô núp sau mắt thì cái tâm cô phải thấy con mắt trước, rồi khi mà thấy được cảnh bên ngoài, trong đó tâm cô chỉ thấy biết được cảnh bên ngoài mà không thấy được con mắt, không biết được con mắt. Đó là ý nói là ngài phủ định cái đó. Tại cái câu đầu á, ngài Anan nói, ngài thí dụ, ngài nói rằng ồ, cái tâm con núp sau con mắt, bởi vì cái tâm con núp sau con mắt cũng giống như cái người mà đeo mắt kiếm vậy, nên khi mà con mắt mà thấy được mắt kiếm và thấy luôn cả cái cảnh bên ngoài, ngài để biết cái vấn đề đó. Trong người đó Đức Phật quay ngược lại nói rằng nếu đúng, ông giải thích vậy là đúng. Nhưng mà nếu mà thật sự như vậy thì cái tâm không phải thấy con mắt trước chứ. Rồi mới thấy cái cảnh bên ngoài, rõ ràng tâm không có thấy con mắt đâu. Có biết được con mắt đâu. Nên lúc đó ngài nói, ồ, vậy là không đúng rồi, hiểu không? Nó chỉ chỗ đó. Cái câu đầu là ngài A Nan xác định rằng, bởi vì ngài cho rằng tâm ở trong cũng không đúng, nghe Phật nói không đúng ở trong, ngài không hiểu. Rồi sau khi Phật giải thích cho biết rằng, ồ, tâm nó không đúng ở trong rồi, ngài quản, ngài nói, ồ, tâm bên ngoài. Nếu mà Đức Phật nói cái tâm bên ngoài như vậy, sau khi mà ngài phủ định cái tâm bên ngoài rồi, rõ ràng nếu tâm bên ngoài vậy là tâm với thân nó không giống nhau rồi, thì làm sao nó cùng biết một lượt được. Khi nghe khi mà ngài nói, nếu cùng biết một lượt thì phải nó nằm chung với nhau, thì lúc đó ngài A Nan mới nói, ồ, vậy con khám phá ra rồi, chính là cái thân này, cái tâm này nó núp ngay sau con mắt, nó núp sau thì cũng giống như là khi mình đeo mắt kính vậy đó. Nên khi mắt kính là cũng giống như con mắt, nó thấy cảnh bên ngoài và cái tâm cùng thấy một lượt luôn. Đó là cái lý mà ngài xác định rằng con biết chắc chắn rằng tâm núp sau con mắt là như vậy đó. Thì Đức Phật mới bắt đầu mới phá cái câu đó, ngài nói đúng, ông nói ông dẫn chứng đúng, nhưng mà nếu mà thật sự cái tâm ông mà đúng mà núp sau con mắt thì tâm ông phải thấy con mắt trước chứ, rõ ràng con mắt ông thì cái mắt kiến mà mới thấy cảnh vật, đúng con gọi là đồng thấy một lần là đúng. Nhưng mà nếu như vậy tâm ông, nếu mà núp sau con mắt thì tâm ông phải thấy con mắt trước thì mới thấy cảnh vật chứ. Thì lúc đó ngài nói ồ chết rồi. Lúc đó bắt đầu hiểu không? Hiểu cái lưu ly đi học như chỗ này á, đại khái ngài phá chỗ đó là mình biết chỗ đó trước cái đã, hiểu không? Ngài phá cái nan nó xác định rằng á, bởi cái tâm với con mắt nó đồng biết một lượt, nên nó đồng biết một lượt, nên ngài mới nghĩ rằng là cái tâm nó núp sau con mắt, nên bởi nó núp sau con mắt nên khi con mắt thấy cảnh là tâm đều biết cảnh liền, biết tại chỗ liền, thì ngài mới thí dụ nó giống như là mình đeo kính lưu ly, thì bên kia nó dùng cái kính lưu ly, hay là bên đây mình dùng cái cặp mắt kiến cho nó dễ hiểu. Đó, khi mình đeo cặp mắt kiến á, thì con mắt á, con mắt ngay trong cái thời lúc này nó giống như cặp mắt kiến vậy, nó là thấy cảnh vật, tại nó đang nhìn ra cảnh vật mà, và con mắt nó nằm ở ngay chỗ cái phía sau là con mắt chính là cái tâm. Bây giờ nên khi mà con mắt với cái cảnh vật đồng thấy một lượt, đó là ngài xác định rằng là như vậy, ngài cho rằng nó là đúng đó. Thì Đức Phật mới nói được, nếu ông nói như vậy thì có tâm ông phải thấy con mắt trước chứ rồi mới thấy cảnh vật chứ, đúng không? Cũng giống như con mắt ông á, nó đeo mắt kiếm thì nó phải thấy mắt kiếm trước thì nó mới thấy cảnh vật, đúng không? Hay là mắt kiếm nó đồng thấy đi nữa, dù nó đạm đồng thấy đi nữa, nhưng mà ít nhất nó cũng phải thấy cái mắt kiếm. Còn cái này rõ ràng con cái tâm ông đâu thấy cái con mắt ông đâu, đâu biết con mắt ông đâu. Đó, nên bởi vì ông cho rằng nó nằm ở trong ngay phía sau con mắt là không đúng rồi. Hiểu không? Cái đó không phải là cái lười của, nghe cho kỹ, hai người. Cái lười đó không phải là của Đức Phật, mà cái lười đó của ngài A Nan. Tại vì sau khi ngài Đức Phật á, gọi là nói với ngài A Nan rằng á, tâm với con mắt nó phải đồng biết một lượt, đúng không? Tại vì ngài A Nan nói rằng tâm ngoài con mắt, nếu mà ngoài con mắt á, thì gọi là thân với tâm nó đâu có dính nhau đâu, thì làm sao nó đồng biết một lượt được. Nên ngài nói ồ, nếu như vậy là cái tâm con nó nằm sau con mắt. Bởi thì nói cái chỗ kinh Lăng Nghiêm khó hiểu là những cái chỗ đoạn này nữa nè. Đó, bởi nó nằm sau con mắt, bởi nó nằm sau con mắt á, cũng giống như khi nó nằm sau con mắt nên khi nó thấy một lượt luôn. Nó giống như khi nó nhìn vật cái là thấy một lượt. Lúc đó ngài thí dụ, lúc đó ngài A Nan thí dụ cho Đức Phật và đại chúng biết luôn, là để ngài xác định cái lời của ngài nói là cái tâm nằm sau con mắt, cũng giống như con đeo mắt kiến đi. Thì cái mắt kiến á, nó cũng giống như con mắt của con. Còn cái tâm của con nó giống như là cái, tại vì nó nằm bên ngoài, mắt kiến nó nằm bên ngoài, nên khi mặt mắt kiến và con mắt nó động thấy một lượt cái cảnh vật, đúng không? Vật
đúng, ông nói đúng, nhưng sự nó đồng thấy bộ lượt thì ít nhất bây giờ ông dòm lại con mắt ông đi, nếu ông đeo mắt kiến á, con mắt ông phải thấy mắt kiến trước rồi mới thấy được cái cảnh vật bên ngoài, tuy rằng nó đồng thấy một lượt nhưng mà nó có cái kiến mắt mình mới thấy được, rồi mới thấy cảnh vật, tuy rằng nó đồng thấy một lượt tại nó trong suốt mà thì đồng thấy một lượt đi nữa nhưng mà nó thấy được mắt kiến. Còn trong khi đó con cái tâm ông không thấy được mắt kiến thì làm sao mà thấy, tức là cái tâm ông không thấy được con mắt này thì làm sao thấy được cảnh vật bên ngoài được.
Dạ, vậy là Phật thầy cho con góp ý được không ạ? Dạ, ngài A Nan nói cái tâm nằm phía sau con mắt thì con mắt, trong cái ngày lời ngài A Nan nói á thì giống như lời Đức Phật nói thì ngài Đức Phật so ngài A Nan so sánh con mắt như là cái mắt kiến, còn cái tâm thì như là con mắt của mình.
Đúng rồi.
Cái tâm thì như là con mắt của mình. Con mắt á thì như là cái mắt kiến, thì bình thường ở con mắt của mình sao cái mắt kiến thì con mắt của mình phải thấy cái mắt kiến rồi mới thấy cái cảnh vật. Thì Đức Phật mới nói với ngài A Nan, nếu mà cái tâm nằm phía sau con mắt thì tại vì so sánh như vậy thì con mắt trong cái lời ngài A Nan á sẽ như là cái mắt kiến, thì cái tâm mình phải thấy con mắt trước giống như là con mắt của mình thấy cái mắt kiến. Tại vì là Phật.
Đúng rồi đó. Cái lời ngài A Nan khi mà ngài dẫn chứng rằng cái tâm con nó nằm sau con mắt nên với vậy nó đồng thấy một lượt, cũng giống như cái người mà đeo mắt kiến vậy đó, thì mắt kiến nó nằm sát con mắt đi, thì nó khi mà mắt kiến nằm bên ngoài mà thì nó cũng giống như con mắt vậy, còn cái tâm nó cũng giống như con mắt thật bây giờ, thì khi nó nhìn thấy một việc vật gì nó thấy đồng một lượt liền, đó là ngài muốn xác định với Đức Phật và đại chúng rằng con tâm, cái tâm núp sau con mắt là cái chỗ đó, nhưng mà Đức Phật không đã phá cái vấn đề đó, hiển nhiên nghe thì nghe nó có lý, tại nó đồng thấy một lượt. Thì bởi vì nó nấp sau con mắt nó mới đồng thấy một lượt, đúng không? Nhưng mà cái khổ nổi là tại vì ngài đưa ra cái thí dụ đó mà nó hay, cũng giống như mình đeo mắt kiến vậy, nên cái mắt kiến nó cũng giống như con mắt mình, còn cái tâm mình nó giống như cái con mắt, nên khi mình nhìn một cái vật gì đó tự nhiên thấy liền, nó biết liền một việc liền, thì Đức Phật mới nói được. Nếu ông nói như vậy thì ít nhất cái con mắt của ông á cũng phải thấy cái mắt kiến, đúng không? Đó. Tuy rằng nó thấy một lượt với một vật thì con mắt ông có thấy mắt kiến, còn cái này tâm ông có thấy con mắt ông đâu? Đó, nên nghe lúc đó ngài biết, ồ vậy là không đúng rồi, như vậy tâm phía sau con mắt cũng không trúng nữa. Đó, ý nó là cái chỗ đó. Tại nếu nó núp sau con mắt thì nó phải thấy con mắt chứ, nó phải biết con mắt chứ. Đó. Tuy rằng ngài dẫn chứng rằng nó đồng thấy một lượt, nhưng mà một lượt đó nhưng mà nó không xác định đúng là cái chỗ đó. Rồi.
Cảm ơn thầy.
Tôi
A Di Đà Phật, thầy cho con nói được cái cảm nghĩ của con.
Rồi.
Theo sự dẫn chứng của Đức Phật với A Nan đó thì con nghĩ là để cho chúng sanh thấy là mọi cái tâm của mình nó còn vọng tưởng nhiều quá, nó còn lăng xăng quá. Thật sự nếu mà hiểu chưa rốt ráo thì đi đến mà cái đỉnh cao đó thì cũng không có tâm gì hết mới là đúng hơn thầy. Cũng như trong kinh Kim Cang có nói hai chữ là vô trụ đó, thì theo con nghĩ chỉ đưa cái dẫn chứng ra về A Nan vậy thôi, chứ còn thật sự ý chỉ cho chúng sanh là mình còn quá vọng tưởng, quá là lăng xăng về cái tâm của mình, phải không thầy?
Cái câu của Di Nhã nói đúng, nhưng mà nó đúng đối với cái người gọi là đạt đạo.
Dạ.
Đạo thì họ mới vô trụ được, còn mình không cách nào mình vô trụ được. Cái thứ nhất mình không biết làm sao đi đến chỗ vô trụ, bởi vì tại sao mình không biết làm sao mình đi đến được vô trụ là tại vì mình không biết tâm là cái gì hết. Bởi mình không biết tâm là cái gì hết. Hầu như tất cả mọi người về hỏi do cái tâm tôi về hỏi tâm nằm chỗ nào. Rõ ràng bây giờ nếu mà ngài A Nan mà bữa nay mình không học cái bài này, mình cũng nói tâm là trong tim tôi, tâm là cái biết của tôi đó, phải không? Phải không? Nên bởi vì khi các vị suy nghĩ lại đi, cái bài học này á, cái chính yếu là dạy cho mình, chỉ cho mình biết cái chân tâm nó nằm chỗ nào, cái vọng tâm nằm chỗ nào, như thế nào thế nào. Cái chỗ mà Di Nhã nói là cái chỗ nói về cái lý rốt ráo, nhưng mà sự thật cái lý rốt ráo đó nó là gọi là cái cốt lũy cuối cùng của cái vấn đề của cái bài kinh này, nhưng mà cái chỗ đó không cách nào gọi là chỉ với Phật tử thẳng chỗ đó không được. Ta chỉ với Phật tử thẳng chỗ đó là các vị vẫn còn dính mắc. Có phải không? Các vị suy nghĩ kỹ anh nhớ nha. Mình học ở trong cái đại ý hạn hẹp ở trong cái bài học này thôi. Đừng có nghĩ xa vời mà nghĩ trong cái hạn hẹp của cái bài học này trước cái đã. Rồi chính cái bài học này nó sẽ dẫn mình đi đến cái chỗ mình hiểu hoàn toàn rốt ráo. Chứ không phải do cái tư tưởng, do cái mình cho là trong cái tư tưởng mình đâu. Có phải vì hầu như bây giờ thầy hỏi tới bây giờ nè, các vị có cho rằng, bây giờ Đức Phật mới hỏi ngài A Nan nè, ông lấy cái gì thấy và ông lấy cái gì biết. Có phải giống mình không? Mình giờ thử hỏi lấy cái gì thấy, mình cũng lấy con mắt tôi thấy, là lấy cái gì biết, lấy cái tâm tao biết. Phải không? Ai cũng cho là như vậy hết đúng không? tới bây giờ mình cũng cho rằng như vậy nữa. Rồi giờ cái tiếp cái câu thứ hai Phật hỏi rằng vậy chứ cái tâm ông nằm chỗ nào? Chính hồi bữa thầy hỏi cái cô gì đó, cái cô gì tới đây chùa nè, tên gì quên rồi, cô Diệu gì, không phải, không có Diệu Phước, cái con bé gì đó, bé nhỏ nhỏ đó, Diệu Thọ. Thầy hỏi con bé Diệu Thọ nó cũng trả lời liền, nhưng thầy chưa có đọc tới cái đoạn đó, thầy hỏi vậy chứ tâm ở đâu? Hầu như cũng chỉ ở trong hết, phải không? Tới bây giờ mình cũng cho rằng tâm chứ là ở trong tâm cũng ở trong cái rũ của mình, trong bụng mình, phải không? Các vị có đúng vậy không? Rồi bây giờ sau khi Đức Phật nói nếu mà tâm ở trong ruột ông hay trong người ông á, thì ông phải thấy ông trước chứ ông biết được chứ. Mà mình có biết đâu không? Mình mà không học cái này á, thì chắc rằng mình sẽ mê làm mình thôi. Thì đó thì đại khái nếu như mình không học bài này mình không bao giờ mình biết hết á. Không bao giờ mình biết cái tâm mình là như thế nào. Hầu như mình sống toàn là những cái tâm thế này thế kia. Rồi bây giờ qua tới cái chỗ mà chư Phật dạy vô trụ. Mà vô trụ là sao? Vô trụ đâu phải là không trụ đâu. Hả? Vô trụ không có nghĩa nó là không trụ. Cái chỗ không trụ của cái bậc đạt đạo tự họ trong cái tâm họ vô trụ, tức là họ không trụ. Còn mình ở đây á, là mình vô trụ ở trong cái ý thức mình tạo tác, tại mình không biết cái tâm nằm chỗ nào hết, mình sử dụng nó bị bạ hết đó, nên bây giờ mình phải học là cái chỗ đó. Chứ tuy rằng cái bài nó khó nhưng mà nó không khó nếu mà các vị theo dõi, các vị để ý. Ồ thì ra chính là cái lầm lẫn của mình từ xưa tới giờ, mình cũng cho rằng tâm ở trong bụng của mình. Tâm là những cái suy nghĩ của mình. Đó ra, Ngài A Nan cũng nói rằng chính cái biết là tâm của con. Rồi Ngài mới hỏi Đức Phật, mà hỏi về tâm ông ở đâu? Thì mới nói là ở trong, phải không? Hầu như ai tới bây giờ cũng vẫn là như vậy. Tới bây giờ học rồi, nhiều khi cũng vẫn còn quên lãng, cũng cho rằng cái tâm đó là tâm của con hết. Đó, bởi vì nó không biết. Nên bây giờ nhờ trong đây mình học, mình sẽ lần dẫn tới cái chỗ Đức Phật sẽ chỉ cho mình bỏ ra hết những cái gì. Rồi đó mình thật sự mình mới thấy được rõ ràng cái con đường đó gọi là quang minh rộng lớn. Chứ còn không mà mình mắc kẹt đó. Bởi vì nhiều người không biết, nói ôi cha học cái gì sao mà nó rườm rà, nó khó quá vậy, nó nhiều thứ quá, thì không cần tu cái gì hết, chỉ cần an lạc hay là chỉ cần ở ngay cái chỗ vô trụ là xong. Nhưng mà lấy cái gì vô trụ? Mình lấy cái gì mình vô trụ đây? Mình nói tôi lấy cái tâm tôi vô trụ, vậy hỏi tâm nằm chỗ nào? Ai cũng chỉ là cái suy nghĩ của tôi từ xưa tới giờ. Bởi vì khi các vị đọc hết cái bài này rồi, các vị mới thấy chính là cái lầm lẫn tại sao mình bị luân hồi sanh tử. Tại vì mình nhận cái vọng tâm cho rằng cái chân tâm, mình nhận cái gọi là giặc mình làm con, tức là làm chính cái sự suy nghĩ hàng ngày, suy nghĩ của mình là tâm của mình, nó chính cái đó mà mình bị bệnh, mà mình bị gọi là luân hồi sanh tử. Nếu các vị không học qua cái bài này thì dám bảo đảm 100% ai đều cũng bị mắc kẹt vô chỗ đó hết. Hàng ngày mình cho những cái suy nghĩ của mình, những cái hiểu biết của mình cho là tâm của mình á. Rồi bây giờ mình cho rằng, thí dụ như vừa rồi cô Di Nhã nói cái vấn đề vô trụ đi, mình cho rằng cái vô trụ đó cũng là tâm của mình, chỉ cần vô trụ là trở về với bản tâm thanh tịnh đó. Nhưng mà vô trụ là cái gì biết là vô trụ? Hầu như mình tà làm bất cứ cái gì mình tạo tác qua cái ý thức, qua cái sự biết của mình cho cái biết, đó là cái tâm của mình. Nhưng mà nó không phải hẳn là cái biết là cái tâm của mình không, tại nó chỉ là một phần, nhưng mà nó cũng chưa phải là chân tâm nữa, nó chỉ là bóng dáng của sáu trần thôi. Thì khi mình học ở trong đây mình mới biết cái vấn đề đó thôi. Còn nếu các vị không học, không cách nào các vị biết hết. Đó. Nên phải ráng học, là ráng học cái chỗ này. Khi mình học được chỗ này rồi mình mới biết được cái nguồn gốc của nó như thế nào. Thí dụ như các vị nói, thường giống như các vị nói từ đây đi Đà Lạt, thì Đà Lạt có chợ này chợ kia chợ nọ, thì mình nghe ai giới thiệu thì hầu như nghe hoài riết, ai cũng biết hết. Cũng nghĩ rằng Đà Lạt nó có chợ này chợ kia, mà sự thật mình chưa bao giờ mình đi nó như thế nào hết. Mình đi mình sẽ có những cái khó khăn nó như thế nào, mình phải trải qua như thế nào. Đó, mình phải học trên cái con đường đi như thế đó. Rồi từ đó nó có những cái gì để mình chuẩn bị trên cái đường. Khi mình đến đó mình không có ngỡ ngàng và mình đi đúng. Đó là cái chỗ đó. Hầu như tất cả chúng ta, bởi vì khi mà mình học cái bộ kinh này mình thấy nó quá siêu mà nó quá hay. Bởi chính cái chỗ này mà khi mà Đức Phật, khi mà Ngài A Nan á, nghe được Đức Phật chỉ ra chỗ này rồi, Ngài mừng quá sớm mừng. Ngài vui quá, mà không phải chính Ngài không, mà ông vua Ba Tư Nạc từ xưa tới giờ ông cứ tưởng rằng là chết rồi là hết. Mà ông không biết rằng trong con người mình có cái chân tâm. Mình phải nắm được cái chân tâm nó nằm chỗ nào. Phật sẽ chỉ cho mình ra những cái hàng ngày mà mình thấy nghe hiểu biết của mình á, là những cái vọng tâm nó như thế nào. Rồi ở trong những cái thấy nghe hiểu biết nó có cái chân tâm. Chính cái chân tâm đó nó mới là thật sự cái của mình. Mà chân tâm nó như thế nào thì cái này mình phải học. Thấy nghe hiểu biết nó chỉ là bóng dáng thôi, chứ sự thật phải buông luôn cả cái đó nữa. Mà buông như thế nào? Đây, ở trong đây Phật mới chỉ cho mình. Mà không phải chỉ có một mình Phật, các vị nên nhớ nha. Chư Phật trong mười phương đều học cái bài này, đều học cái pháp này nè, đều học cái bài này mới tu tập, mới đạt đạo được. khi các vị đọc xong, học xong cái bộ này, các vị mới thấy được cái chìa khóa, mới thấy được cái chìa khóa tu được. À, mà lúc đó mình sẽ không có lầm lẫn, hàng ngày mình cứ lầm lẫn, mình cứ nhận rằng cái thấy nghe hiểu biết mình đó là tâm mình. Hả? Tại thí dụ như ai làm vậy, ồ cái tâm người này xấu, người kia xấu. Nhưng cái sự xấu quấy đó không phải là chỉ là tâm đơn giản đâu. Mình phải học rồi mình mới biết nó như thế nào. Rồi từ đó mình mới gọi là mình mới biết à, mình dùng cái chân tâm mình tu. Còn không mình cứ không khéo mình dùng vọng tâm mình tu không. Đó, tại vì mình hằng dùng cái vọng tâm để mình đối xử. Mình cứ cho rằng cái vọng tâm đó là chân tâm của mình. Mình không biết tâm là gì hết. Thật sự các vị ngồi các vị nghĩ lại các bạn không? Nếu mà mình không học đó, mình có phải giống như ngài A Nan không? Cứ nghĩ rằng gọi là cái biết của mình đó là cái tâm của mình. Phải không? Rồi hỏi cái tâm ở đâu? Ở trong đây nè. Ai cũng chỉ trong thân hết á. Đâu ai mà không nghĩ là trong thân mình đâu. Tới bây giờ các vị nhiều khi cũng còn nghĩ tới cái đó nữa, phải không? Nhưng Phật nói rằng cái tâm nó không phải nó nằm trong thân. Đó, nên bây giờ, rồi sau đó rồi ngài A Nan nói, ồ nếu không phải nằm trong thân thì nằm ngoài thân. Rồi sau đó cũng chặt luôn, ngài A Nan nói, ồ nếu không phải ngoài thân thì rõ ràng nằm sau con mắt của con, rõ ràng nó như vậy. Nhưng nó cũng không phải nữa. Đó, thì nhờ mình có học qua mình mới biết, ồ thì ra, sau khi hết cái đoạn này xong rồi Đức Phật bắt đầu mới kết thúc. Lúc đó ngài A Nan mới hiểu, ồ thì ra trong người mình có cái chân tâm, còn cái mà mình mà cho rằng thế này thế kia thế nọ đều là vọng tâm hết, mà nó không phải là thật của mình, nó đều là giặc hết. Thì sau khi biết được rồi mình mới tu mới chính xác được. Lúc đó các vị mà học được cái bộ này rồi, các vị hiểu hết à, các vị hiểu hết cái những cái bộ trong Đại Tạng hay là những cái bên Đại Thừa Giáo họ dạy cái gì. À, rồi các vị hiểu được khi các vị nghe Pháp, các vị nắm được những cái vấn đề của vị Pháp Sư nói hết rồi. À, chứ còn không các vị không học cái này, bởi tại sao mà Ngài Hư Vân, Ngài Thiết Tha, Ngài kêu gọi tất cả những người tu nên học thuộc cái bài Kinh Lăng Nghiêm này. Phải học thuộc cái bài Kinh Lăng Nghiêm này. Ngài Thiết Tha, Ngài kêu gọi như vậy. Tại vì khi các vị mà nắm được cái này rồi, vô lượng kiếp về sau các vị có cái chủng tử này. Mà chính cái chủng tử này á, các vị ở bất cứ kiếp nào đi nữa, các vị không bị lạc đường. Tại vì mình có cái chủng tử, nó có một cái gì đó. Thí dụ trong đời trước các vị có học bài này, thì trong đời này khi các vị tu tập mà lỡ mà đi vô ngoại đạo rồi, họ dạy các vị tự nhiên các vị cảm giác có gì sai liền. Tự nhiên cảm giác có gì sai liền, nó không trúng là các vị tự nhiên rút ao ra liền. Đó là có những vị Phật tử mà thầy biết à, họ cũng mới đầu, họ cũng lầm đường lạc lối, họ cũng đi vào cái con đường tu đó, họ biết. Họ cũng tu cũng thiết tha lắm. Đến một lúc nào đó họ tỉnh thức, nói ồ cái này nó có cái gì đó, nó không trúng. Đó là do nhân duyên đời trước họ đã có học qua cái pháp Kinh Lăng Nghiêm này. Nên chính cái đó nó làm tư lương, nó nằm ở trong cái chủng tử, trong người của họ. Nên tự nhiên nó có cái phản ứng liền. Phản ứng như họ thấy được nên họ rút. À, chứ còn không là mình cứ đâm đầu vô cái sai quấy từ đời này qua đời khác. Nên bởi vì cái sự gọi là lợi lạc, cái sự quan trọng của nó, chính như vậy mà ngài Hư Vân, Tổ Hư Vân, ngài Thiết Tha, ngài nhắc nhở tất cả những người tu nên học kỹ cái bài này. Học kỹ cái bài này. Mà các vị học kỹ cái bài này rồi, các vị sẽ chắc chắn trên cái con đường tu tập của các vị sẽ không bao giờ có những sự thắc mắc vòi quạng hết. Những thắc mắc sai quấy hết, không bao giờ có. Tại vì nó là kim chỉ nam mà, nó là cái con đường tu của ba đời chư Phật. Ngài Văn Thù Bồ Tát cũng tu cái pháp này, ngài Quan Âm cũng tu bộ phận cái pháp này. Tại sao? Tại vì cái nhân thanh tịnh, cái nhân chánh thì cái quả nó mới chánh. À, nhân công vẹo thì quả nó công vẹo. À, đó là kêu là cái gì đó, dùng vọng tâm tu thì sẽ cái quả nó sẽ ở trong cái vọng tâm. Còn dùng chân tâm tu thì cái quả nó ở trong chân tâm. Nó vậy đó. Bây giờ mình làm sao mình biết cái nào là chân tâm, cái nào mình làm sao mình biết cái nào là vọng tâm. À, thì mình có học, mình có biết thôi. À, thì hiển nhiên trong tất cả các pháp chỉ cần vô trụ, đó là cái chỗ gọi là xả, rốt ráo. Nhưng mà vô trụ bằng cách nào đây? Đó, tại vì mình chưa nhận thức được cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm. Mình lấy vọng tâm vô trụ thì mình cũng lọt vô cái vô trụ của vọng tâm thôi. Đó. Còn cái chỗ mà cái vô trụ mà ở trong nhà thiền dạ hay là ngài tổ, luật tổ nói là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là cái chỗ đó chỗ ngộ của ngài. Nhờ chỗ ngộ của ngài, ngài thấy được cái chỗ đó, sự thật tự họ thốt lên, tự ngài thốt lên cái chỗ đó. À, nhưng mà mình đây mình cũng dựa vào đó, hiển nhiên mình cũng tập tành, nhưng mà cái tập tành của mình nó vẫn còn nằm ở trong cái trụ ở trong cái vô trụ, mình vẫn còn trụ ở trong cái vô trụ. Đó, mà cái trụ của mình nó mắc kẹt. Cái vô trụ của mình nó cũng mắc kẹt luôn nữa. Nên bây giờ mình phải học. mà học để mình biết được cái cách. À, thì ra các vị ráng học đi, thầy nói các vị ráng học cái bộ kinh này đi, các vị học được rồi các vị thích lắm, thầy dám bảo đảm rằng người nào mà nghe kỹ mà hiểu rồi không sẽ phải vui mừng giống như ngài A Nan dám thốt lên cái câu mà gọi là bất lịch tăng kỳ họ thoát thân rồi á, gọi là con nguyện con sẽ trở vào ở trong đời ngũ trược ác thế này mà con hành Phật sự, khi nào không có một chúng sanh nào mà chưa thành Phật con sẽ không bao giờ thành Phật. Đó, ngài dám phát nguyện cái chỗ đó. Tại sao ngài Địa Tạng mà phát nguyện được cái chỗ đó, ngài dám vô trong địa ngục ha, mà ngài không sợ bất cứ cái cảnh giới nào hết, là tại vì ngài nắm được cái chỗ này, ngài nắm được cái chân tâm, tại ngài biết ngài có cái chân tâm thường trụ, mà chính cái chân tâm thường trụ đó ngài không sợ. Ở bất cứ cảnh giới nào ngài không bao giờ ngài mất cái chân tâm thường trụ đó hết, mà chính chân tâm thường trụ đó mới là thật sự của ngài. Bây giờ mình thử hỏi mình chân tâm thường trụ mình nằm chỗ nào, mình không biết. À, phải học, Đức Phật mới chỉ cho mình biết chân tâm thường trụ. Khi mình nắm được chân tâm thường trụ rồi mình nói, ồ, đã mình có chân tâm thường trụ rồi thì mình đâu có cần gọi là khởi tâm tạo tác cái chi nữa, chỉ cần vô trụ đi, vô trụ tất cả. Nhớ nhà chân tâm thường trụ tức là cái tâm đó nó luôn luôn nó có mặt, chứ không phải là thường trụ tức là không trụ. À, mà cái tâm thường trụ tức là cái tâm luôn luôn nó có mặt. À, mà có mặt tức là cái chân tâm mình đang hiển hiện, mình đang xài đây mà mình không biết. À, mình cứ đi theo những cái tư tưởng, những cái ý nghĩ của mình, mình cho đó là chân tâm của mình đó, nó sai từ chỗ đó. Ngài A Nan lấy cái ý tưởng cho rằng cái biết của con, cái biết đó là cái tâm của con, mà cái tâm biết đó là nó nằm ở trong, nó nằm ở ngoài, nó nằm thế này thế kia thế nào. Nhưng mà Đức Phật nó không phải. À, sự thật nó không phải là không phải, mà ngài muốn chỉ cho ngài A Nan đừng có dính mắc chỗ nào hết. À, tức là cái chỗ mà Di Nhã vừa tổng kết lại là cái chữ vô trụ đó, thì nó trúng chứ không phải là sai, rất là trúng luôn á, đúng là chỗ đó. Nhưng mà làm sao đi đạt được cái chỗ vô trụ đây, đó là mình phải nắm được cái chỗ vô trụ như thế nào, phải hiểu chưa đó. À,
dạ kính bạch thầy, cái bộ kinh này, dạ bộ kinh này là tu bất sanh bất diệt, khi mình có cái quả bất nhân bất sanh bất diệt thì mình được cái quả bất sanh bất diệt. Nhưng mà nếu như giả sử chúng con là người còn ở đời thì khi hành trì cái pháp môn này, nếu mà tụi con có thể nhận được cái chân, có thể là tập thành để nhận được cái chân tâm hơn là bỏ bớt đi dùng cái vọng tâm mà cho là đó mới là chân tâm. Tại vì mỗi ngày mình nhìn vọng tâm mình cho là chân tâm, thì nếu giả sử như ở đời chúng con áp dụng cái này trong cuộc đời, thì nếu mình làm, tất nhiên là khi tụi con tập thành thì tụi con phải tập thành để biết nhận được cái nào là chân tâm và cái nào là vọng tâm, để mình bắt đầu mình mới lên vậy đó. Thì như vậy thì giả sử như cái tu cái pháp môn này là giống như là mình nghe thì mình cứ nghe đại khái, mình nghe mình thấy, mình chỉ thấy mình nghe, như vậy là vậy.
Thầy chưa dạy tới đoạn đó. Thầy chỉ đoạn này. Tại các vị phóng tới trước quá, nên các vị nhiều khi phóng tới trước quá, các vị không để ý cái chỗ chánh chỗ này. Cũng giống như Di Nhã phóng tới trước quá, mà Di Nhã có thể không để ý được cái đoạn đang học, nên nó uổng. Đúng, thì nó sẽ đi đến cái chỗ, tại vì các vị đã có nghe qua cái bộ này rồi, nghe thầy chỉ đơn giản, thầy chỉ nói sơ qua thôi, chứ chưa đi vô trong cái chi tiết sâu vào cái bài này. À, nên các vị nắm cái chung mà các vị quên những cái chi tiết này, nó cũng quan trọng cho cái sự tu hành của mình.
Nhưng mà con xin hỏi, thí dụ như giả sử bây giờ trong lúc hôm tuần rồi thầy có giảng rằng là có cái pháp môn ba loại là pháp chỉ, là thiền chỉ và chánh định và tỉnh lư, thì cái đầu tiên là pháp chỉ. Thì nếu giả sử chúng con thực hành trong cuộc đời, thì giả sử khi mà chúng con thấy sự vật như vậy thì chỉ biết như vậy, nhưng mà chúng con thấy như vậy ngưng chỗ đó thì nó không có cái sự phân biệt, thì cái đó là chân tâm. Nhưng nếu con thấy cái việc đó như con nó làm sai, thì con thấy cái việc đó, con ngưng chỗ đó, thì con không thể dạy con được. Nhưng mà nếu mà con dạy con hoặc là những người đó làm việc mà giả sử họ làm không đúng theo cái chương trình của công việc hàng của chúng con hàng ngày, thì con không thể ngưng tại cái chỗ đó, nhưng con có thể giải thích họ. Tại vì con giải thích nhưng mà bằng cái tâm thanh tịnh, hoặc là cái tâm tới đó thôi, không có cái sự phân biệt người này thì con phải giải thích kiểu khác, người kia thích, thì cái đó nó phải trở ngược lại cái trả đúng là chập tâm. Tại vì như vậy thì tụi con confused, tụi con sợ rằng nếu mà mình không đình chỉ tại cái tư tưởng mình đó, mà mình còn có sự ok người đó làm sai bài việc đó mà để cho họ làm sai nữa, thì như vậy sai hết cả một cái team như vậy. Thì nếu tụi con không giải thích hoặc không có kêu họ sửa chữa thì tụi con đi tiếp tục, thì như vậy nó là vọng tâm. Làm sao tụi con apply trong cuộc sống của con để nó trở lại chân tâm? có phải là khi con làm một việc đó con giải thích hoặc con thấy cái đó sai, con nói sai. Nhưng với cái tâm con thật thành, thật thà, không có sự phán xét hay là không có một cái sự gì mà nghi kỵ đố kỵ hay có cái gì đó, đó thì cái đó có phải là chân tâm không con, hay là vẫn là vọng tâm?
Cái câu hỏi của cô rất là chính xác, nhưng mà nó rất là đúng. Nhưng mà các vị phải hiểu rằng ha, không phải tất cả những người giác ngộ đều là mù hết hoặc là không nghe không thấy và cũng không có thể dạy cho tăng chúng được, không phải. Nhưng mà cũng giống như thế gian, xin thầy nói cho dễ hiểu, cũng đồng một cái sự việc dạy người, nhưng mà có người dạy ở trong cái tánh sân, có người dạy trong tánh thanh tịnh, thì hiển nhiên cái tánh sân nó thứ trước hết là hại mình, và có thể rằng làm cho người ta không có phục hay người ta không có nghe. Thì trong kinh Phật dạy á, mình muốn dạy người phải ít nhất cái người tại sao họ thanh tịnh được, họ dạy người khác nghe được, tại vì trong tâm họ thanh tịnh. Muốn thanh tịnh tâm thì phải học cái pháp thanh tịnh tâm. Thì khi mà cô có học những cái pháp bộ kinh Lăng Nghiêm này rồi thì cô ra cô cũng vẫn làm việc giống như mọi người, nhưng mà trong tâm cô nó không có cái sự thương ghét hay là phải quấy trong đó. Thí dụ một đứa con, thí dụ như thế này, nếu một cái người đó mà phạm lỗi mà người đó không phải là người thân của mình đó, thì tự nhiên trong tâm mình có cái sự ghét bỏ, có tâm gọi là biệt thị hay có tâm gọi là muốn giết cho người đó chết. Nhưng mà nếu người đó là con mình thì nó quay ngược lại, thì cái tâm mình bắt đầu biết con mình nó phạm lỗi trước mọi người thì mình lại giấu giếm, mình lại đủ thứ hết. Đó là cái tâm của phạm phu hay bị mắc kẹt vô những cái chỗ đó, một là thương hay là ghét. Nên tại sao họ bị những cái đó? Tại vì họ dùng cái vọng tâm họ xử sự việc. Nên thành ra cái sự thương ghét của họ sẽ có thể rằng hiện tại thì thấy cái kết quả nó là nó nhẹ nhàng đó. Cũng giống như cái người mà nói dối, khi mình ăn dụng mà về nhà nói dối rằng là mình không có ăn dụng thì hiển nhiên mọi sự việc nó im thiệt, nhưng mà chính bản tánh của cái người đó nó sẽ bị hư sau này đó. Thì cái vấn đề trước mắt á, mình thấy rằng mình bao che cho con cái mình hay mình ghét cái người kia đều do cái tâm phân biệt, do cái tâm đó mà mình cho rằng cái chân tâm của mình, rồi mình xử sự việc bằng cái cách đó. Nên kết cuộc rằng hiện tại gọi là, tại vì chúng sanh ở trong mơ với nhau mà, nên hiện tại thấy nó ok, nhưng mà sau đó nó là hại, rất là hại cho cái người đó, mà chính hại cho tâm mình. Thì Đức Phật chỉ cho mình thấy rằng con phải chánh trực, con phải chánh tâm, con phải chánh trực. Nhờ cái chánh trực trả lời ngay thẳng, cái tâm ngay thẳng đó, chính đó là đạo tràng, đó là Phật. Mà muốn đi đến chỗ đó mình phải tập, phải biết được thế nào là chân tâm, thế nào là vọng tâm. Khi mình nắm được thế nào là chân tâm rồi, thế nào vọng tâm, thì khi mình xử sự mình sẽ xử sự ở trong cái sự thanh tịnh. Thì cái sự việc nó không những nó chỉ kết quả một, mà nó kết quả tới cả trăm cả ngàn lần. Mà nó không phải chỉ kết quả trong hiện tại, nó không phải chỉ so dịu trong hiện tại, nhưng mà nó là một cái sự hạnh phúc ở tương lai sau này luôn nữa. Nên cái chỗ trong nhà Phật dạy không phải là mình mặc khải mọi việc. Tại mình mặc khải mình cho đó là vọng tâm, không phải. Vọng tâm hay chân tâm là khi các vị học xong rồi các vị sẽ biết thế nào là vọng tâm mà thế nào là chân tâm. Còn bây giờ dù nói kiểu gì đi nữa thì các vị, tại sao? Tại vì các vị dùng vọng tâm để các vị nghe pháp, nên cái pháp của các vị đang nghe nó cũng là thành vọng luôn. Nên khi các vị áp dụng các vị sẽ không hiểu đâu. Cái này phải có cái sự khi nghe rồi phải mỗi người phải tự hành trì rồi mới nhận chân ra được cái chỗ đó. Thì các vị đừng có lo, cái chỗ đoạn đó nó y chang như ở trong cái bài kinh Lăng Nghiêm này có nói cái chỗ Đức Ngài A Nan. Ngài A Nan có hỏi Phật trong cái vấn đề đó, bây giờ Phật nói, Phật dạy con cái chân tâm. Nếu mà chân tâm con thường trụ như vậy, bây giờ con đang nghe pháp, vậy con lấy cái gì để con nghe đây? Con làm sao con biết được những gì Phật dạy nó đúng hay sai đây? Cái đó con rõ ràng, con lấy cái vọng tâm con phân biệt. Thì Đức Phật nói rõ ràng, nếu ông lấy cái vọng, ông nghe pháp thì cái pháp nó cũng thành vọng rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Ngài A Nan nghe tới đó quảng lên, chết rồi, nếu như vậy giờ nghe pháp bằng kiểu nào đây? Thì đó, thì y chang như mình. Mình nghe như vậy rồi mà nói chết rồi, nếu vậy có upline mỗi ngày cũng bằng vọng hết, vậy mình chết ngắt rồi, vậy không đúng rồi, vậy con phải làm sao? Thì trong kinh Phật sẽ dạy từ từ rồi các vị sẽ thấy nó đi đến chỗ đó hết. Các vị đừng có lo, những cái sự lo lắng của các vị, Ngài A Nan đã bảo bọc cho các vị hết rồi. Ngài y chang những cái sự thắc mắc của các vị học hết cái bài kinh này đi rồi các vị sẽ thấy những cái chỗ thắc mắc của các vị sẽ bị gọi là giải tỏa hết, đừng có lo. Tới cái vấn đề là mình không hiểu, mình không biết phải làm sao xử sự việc như thế nào. Chắc chắn những cái bài kinh mà Phật dạy chắc chắn sẽ an lạc trong cuộc đời của mình hiện tại.
và khi mình mất mình sẽ giải thoát, chắc chắn mình sẽ giải thoát. Tại pháp Phật là pháp giải thoát mà, à, ngài chỉ cho mình tất cả hết, à, mà chính những cái mắc kẹt của mình là ngài A Nan y chang ngài đưa ra hết, đưa ra trong cái bộ kinh này hết á. À, từ từ các vị sẽ đụng tới hết, các vị sẽ nghe hết luôn. Bởi vì thầy nói là ráng cố gắng học cái bộ kinh này. À, sự thật nó cũng không khó gì, chịu khó lắng lặng, thầy sẽ cố gắng, thầy sẽ tìm tòi, thầy sẽ cố gắng, thầy đưa ra những cái này cái kia nọ để cho các vị nắm rồi các vị sẽ biết cách xử sự như thế nào, à, trong cái cuộc sống phải làm như thế nào thế nào. À, các vị sẽ không có lo cái vấn đề mình dạy dỗ con cái mình cũng dùng vọng tâm như vậy rồi không được như thế này, không phải đâu. Từ từ rồi sẽ hiểu thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm. Khi hiểu rồi các vị sẽ biết áp dụng như thế nào liền. Đại khái là như vậy. Các vị lo xa quá. Tính xa quá. Bây giờ cứ học ngay đâu mình hiểu ngay đó đi. Nắm chỗ đó. À, tuy rằng cái bài sự thật nó cũng nó cao mà nó sự thật nó cũng không cao. À, nếu như các vị, thí dụ như phải nói rằng thương là thương cho các ngài mà hồi xưa mà nghiên cứu cái này nào mới khó. Còn bây giờ là mình học lại là toàn là những vị là đã giảng ra hết cho mình luôn rồi. À, người ta đã lấy những cái khó khăn đó người ta chỉ ra hết, nên mình là cái người học sao nó dễ lắm. À, mình nắm nó dễ, nhất mình cũng có tương đương trong tâm mình rồi, mình tu tập nó dễ. Hàng ngày khi các vị học cái này rồi các vị sẽ hiểu, hàng ngày các vị niệm Phật, các vị là niệm bằng vọng niệm hay là dùng chân tâm các vị niệm Phật đây. Học đi rồi các vị sẽ hiểu, các vị sẽ dùng vọng niệm niệm Phật hay là dùng chân tâm các vị niệm Phật. À, mà giờ không biết chân tâm nằm chỗ nào thì sao biết sống, mệt chưa? Vì mệt chưa? Thôi, thôi.
Dạ với Đà Phật chưa mệt đâu sư phụ. Cái bài này hay quá làm sao mệt được. Cái này lìa khổ sanh tử mà mệt cỡ nào cũng phải theo hết. Thầy giảng tiếp thầy.
Ừ. Thầy giảng tiếp chứ mình thầy với chú nghe đệ tử thầy nó gục hết ráo rồi. Nên nó làm
dạ con thấy.
Ngồi 3 tiếng đồng hồ nó hơi quải rồi. Okay. Thôi thì ráng cố gắng, thầy sẽ cố gắng, có thể rằng sau khi ấy rồi thầy sẽ dồn từ giờ, thầy sẽ chỉ cho các vị nhiều hơn, tức là không phải chỉ, có thể là thầy sẽ dạy thêm mấy ngày thường nữa, chứ không phải chỉ dạy ngày thứ bảy đâu. Tại vì chờ tới ngày thứ bảy thì cũng nó hơi xa, thì có thể thầy dồn vô thì có thể hướng dẫn các vị thêm. Bây giờ các vị phải thấu được cái bài này hay lắm, phải nói nó là nói về chân tâm, mà nói về cái sự rốt ráo. Đây là cái bộ mà thầy nói nó giống như là cái bản đồ của chư Phật vậy đó. Các ngày tu, các ngày đạt đạo như thế nào trong đây nè, chỉ hết, chỉ cái cách cho mình mà áp dụng rồi các vị không có sợ lạc chưa. Cũng giống như cái này nè, nó giống như là bây giờ giống như Đức Phật, giống như các vị ngồi mà các vị đi tìm được một cái mỏ vàng vậy đó, thì các vị muốn cử cho cái người sao đi như thế nào thế nào thế nào. Đây cái lịch trình đây nó chỉ trong đây nè, chỉ hết cái cách thức đi như thế nào đó. Thì cái này nó giống như cái bản đồ, nó chỉ cho mình cái nắm được cái chân tâm, mình tu mình giải thoát liền. Mà các vị không tin thầy không? Các vị sau này các vị có tu cái pháp gì không biết, mà các vị có giảng sanh Tây Phương Cực Lạc nữa lên đó, Đức Phật cũng chỉ các vị pháp này. Cũng phải học cái môn này hết. Mới vào Niết Bàn. Tại sao? Rồi thôi hồi hướng. Dạ. Chị Hương hỏi đi.
Dạ.
Tại vì mình học chưa hết. Mình mới bắt đầu vô bài à. Nhưng mà vô bài mình học tới đâu á, rồi mình phải nắm rõ cho đó trước cái đã. Tức là nó đi từng chặng. Mới đầu là ngài A Nan cho rằng cái chân tâm của mình nó tức là cái biết của mình, rồi ngài nói rằng cái chân tâm của con nó nằm trong thân của con, rồi Đức Phật mới giải nó ra không phải, sau khi ngài dẫn chứng cho mình thấy nó không phải, xong rồi Đức Phật ngài A Nan nói, ồ nếu không phải trong thân của con thì nằm ở ngoài thân con, rồi Đức Phật con nó cũng không phải luôn, là sau khi mà ngài dẫn chứng để ngài phá cái chỗ cho là của ngài A Nan đó, cho là cái thân nó nằm ngoài, cái tâm nằm ở ngoài thân. Thì Đức Phật đã không trúng. Xong rồi ngài mới nói, ồ nếu như vậy cái tâm của con nó nằm sau con mắt của con, ngay sau con mắt của con, thì Đức Phật cũng phá luôn, cũng không trúng luôn. Thì từ từ nếu mà cô theo dõi, cô học được á, thì cô sẽ hiểu được cái chân tâm của cô nó nằm ở đâu, mà chân tâm cô nó khác với vọng tâm ở chỗ nào vân vân. Cho nên khi mà ngài A Nan mà học, sau khi mà ngài học hết cái bộ này, khi mà ngài nghe Phật giảng cái bộ này là giống như mình đang học vậy đó, thì ngài bừng ngộ. Khi ngài ngộ lên ngài vui, thật là vui. Mà không phải chỉ có ngài mà tất cả thánh chúng, tất cả những vị mà đang nghe đó, từ ông vua Ba Tư Nặc cho tới quân sĩ, khi nghe biết rồi Đức Phật chỉ rồi, họ đều vui mừng hết đó. Nên bởi vậy ngài A Nan đại diện cho chúng lập ra cái bài vào mỗi buổi sáng mà tăng ni đọc á, nhà diệu trạm tổng trì bất động tôn thủ lăng ni phương thế hy hữu. Tức là cái kinh này nó quá hy hữu đi, khó mà có được. Mình hôm nay mà được nghe rồi con vui mừng quá, con nắm được cái chỗ chân tâm rồi, con hiểu được chân tâm rồi, thì bây giờ cô cũng chưa biết chân tâm mà chỗ nào, thì cô cứ theo dõi đi, rồi từ từ cô sẽ hiểu được chân tâm nó như thế nào. Thì mới đầu ngài A Nan cũng giống như mình cho rằng cái chân tâm tức là cái nó nằm ở trong bụng của mình,
à, cái biết của mình nó nằm ở trong thân của mình. À, nhưng mà nó Đức Phật đã giải rồi, cho mình biết rồi, là mình đã học trước rồi, đó là không trốn. Rồi xong rồi Ngài Anan nói như không phải trong thân thì nó ngoài thân. Rồi Đức Phật cũng cho biết rằng nó cũng trật luôn. Rồi bây giờ qua cái thứ ba, Ngài nói nếu không phải cái ngoài thân luôn thì chắc là nó nằm sau con mắt của con. Thì Ngài Anan Đức Phật cũng nói cũng gọi là chỉ cho ông thấy rằng cũng trật luôn. Thì Ngài cũng giống như mình, à, mình cũng cho rằng y chang vậy đó. Ừ. Đó thì cô cứ theo dõi đi, rồi từ từ cô sẽ hiểu, từ từ cô sẽ học tới. Thì Đức Phật sẽ chỉ cho cô thấy cái chân tâm thường có của cô. Không chừng khi mà cô nghe mình ngộ, cô không chừng cô ngộ trước mọi người, lúc đó cô vui mừng lên. Lúc đó là cô có thể là xin tới đây thì là xuất gia đi tu hết luôn á, không chừng, đâu ai biết. À, thì để coi tùy theo cái tâm tánh của mọi người, tại sao cũng là trong thời Đức Phật đó mà sau khi mà ngồi nghe Đức Phật giảng rồi cái bộ kinh này, biết bao nhiêu người chứng quả tu đà hoàng. Mà họ được vào dòng thánh, họ không quá 7 lần họ trở lại đời hay là sanh cõi trời và họ vào niết bàn. Thì giờ mình nghe thử coi, à, mình nghe thử rồi không chừng mình lại được đắc quả tu đà hoàng. Khi mình đắc quả tu đà hoàng rồi mình còn ngon hơn là sanh về Tây Phương Cực Lạc nữa. Tại khi đắc quả tu đà hoàng các vị chắc chắn 7 lần các vị trở lại đây thôi chứ không quá. Thấy không? Giờ các vị vào niết bàn luôn. À, cũng không chừng có những người nghe, nhưng mà tại có phải nhiều khi các vị chưa nghe nên các vị không biết chân tâm chỗ nào. Nhưng nhiều khi các vị nghe rồi các vị nhận được, ô thì ra chân tâm nó nằm chỗ đó, giờ con biết rồi, con thấu hiểu rồi, thì tự nhiên là từ đó tới giờ sau mình không còn khổ nữa. À, mà giờ mình có thể là mình đắc được niết bàn luôn, cũng không chừng. À, đừng có xem thường mình, à, tại mình chưa học, mình chưa biết thôi, chứ khi mình học rồi. Trong đây dạy, mỗi ngày thì dạy rất là cặn kẽ cho các vị, mà làm sao các vị nếu chịu khó theo dõi các vị nắm được thôi. Nó sẽ từ từ đem ra cho các vị một con đường rõ sáng suốt. Mà đây là con đường mà chư Phật ba đời đã, các ngài đã chứng ngộ. À, mình cứ thắc mắc tu cái gì đây? Đây, ngài tu cái này nè, ngài giữ vào pháp này, ngài tu nè. Đó, thì bây giờ mình có được cái bản đồ đó rồi, mình cứ theo đó, mình cứ học thôi là mình hành trì theo là ngon lành thôi. Nên đừng có lo ngại cái vấn đề đó. Hiển nhiên chưa, các vị chưa thấy được chân tâm đâu. Nhưng biết rõ ràng là mình từ xưa giờ mình sai lầm, mình cho rằng cái chân tâm của mình là cái biết của mình nó nằm ở trong thân mình á, thì chắc chắn là không đúng rồi. À, rồi từ từ các vị có học các vị sẽ biết khi gì đó thôi. Các vị mọi hướng
quyền đêm con đơn chúng